như lai bờ cơn cung chân biến di minh thần tung tiền để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chánh pháp do phật thiện thiên nhiên thần thiện thiện đến thế chư nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu lắm hơn thường ngay là thân chương nhớ con thành lệ kế tăng đệ từ thế tôn bậc nhiều hành cờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhất thể phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ và phước thiện vô thượng trong
Ekam samayam bhagava savatiyam virati chetavane anatate vikata arame atako anyarami varami kananati yape
Thank you.
dương linh hàng viên chùa ngàn tỷ ông nội lòng là phúc lớn cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời cảm lưng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
đến đây với thầy đó. Con thành kính lễ lễ Nét Sư Tôn Đức Tăng Ni. Thầy chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Phúc Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Phoenix 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 11:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Thích Thích Thamma, bài học hôm nay 10 pháp cần phải đoạn trừ, 10 tạp pháp sẽ do thượng tọa, sẽ do Đại Đức Phật Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiền xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tiên đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, 10 pháp cần phải đoạn trừ, 10 tạp pháp, thế nào là 10 pháp cần phải đoạn trừ? 10 tà pháp, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, và tà giải thoát. Như vậy là 10 pháp cần được đoạn trừ. Chính pháp này là cho, 10 pháp này là cho thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác đẳng, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con xin kính thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Cái đây là chư tôn đức thành chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường thì chúng ta hay nhìn vấn đề gì ở một khía cạnh mà thôi, Nhưng mà nếu chúng ta có được cái nhìn tương phản thì sự việc sẽ dễ nhận thức rõ ràng hơn. Nếu ví dụ như là một người sống ở tại một quốc gia rất là giàu có, đầy đủ phương tiện, đôi khi chúng ta không có cảm nhận được hết cái giá trị của tự do, cái giá trị của sự giàu có. Nhưng mà trong một chuyến đi thăm viếng những cái nơi mà nghèo khổ, đối rất cùng cực, thì chúng ta mới nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta thật là hữu phúc hữu hạnh. Thì thưa quý vị, giữa cái tà, cái chánh, cái thiện ác, đôi khi chúng ta nhìn được mặt này và mặt kia, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng nó có những cái điểm mà nếu chúng ta chỉ nhìn một phương diện một chiều thì chúng ta không có khám phá ra hết được. Bài học ngày hôm nay học về 8, học về 10 tà pháp, và cũng là một trong những pháp tiêu biểu cho chúng ta nhìn thấy ngược lại với 10 chánh pháp. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức Pháp Tính bắt đầu cho pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thật Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tín hiệu là rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Mà chúng con chưa biết, kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về 10 cái pháp cần phải đoạn trừ. Phải nói rằng thật sự 10 cái pháp này là 10 cái pháp cần phải được đoạn trừ. Vì sao vậy? Vì 10 cái pháp này toàn là những cái pháp tà. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Thì phải nói rằng những cái pháp này là những cái pháp mà nó sẽ đưa chúng ta đến khổ cảnh. Thành ra đó, những cái pháp này là những cái pháp cần phải đoạn trừ. Quý vị có nhớ rằng Chư Tăng thường giảng, thường nhắc về cái đoạn mà Đức Phật của chúng ta Ngài đã kể lại. Ở trong quá khứ Ngài là một cái vị trưởng ở bên cái phái tu của các vị Bà La Môn. Thì trong cái lúc mà cận tử nghiệp, Ngài nhìn thấy cái ngọn lửa, cái sức nóng, Ngài thấy được cái sức nóng của lửa địa ngục. Thành ra Ngài mới biết rằng là cái pháp của Ngài đang hành trì, và là Ngài là cái vị trưởng nhóm do đang hành trì cái pháp đó mà sẽ sanh về địa ngục. Và Ngài quán xét đó, thì Ngài thấy 91 kiếp liên tiếp như vậy, tất cả những cái chúng sanh mà nương theo tà kiến, không có ai mà không rơi vào ác thú, có nghĩa là không có ai mà không rơi vào địa ngục, chỉ trừ ra những người nào mà tin về lý nhân quả, chỉ có trừ ra những người đó là mới không bị rơi vào địa ngục. Còn ngoài ra đó, những ai mà có những cái tư tưởng chấp chặt, chấp thủ, thành ra những cái người mà có tư tưởng vậy đều sanh về khổ cảnh. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái tầm quan trọng. Khi mà một người mà rơi vào những cái pháp tà này là sẽ dễ rơi vào khổ cảnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như là khi mà nhắc đến tà kiến đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà nhắc đến tà kiến thì Đức Phật cũng nói đối với những ai mà có những cái quan niệm, những cái người nào mà có cái quan niệm là ví dụ như là không có nhân, không có quả, không có cha, không có mẹ, đây là cái sự hình thành ngẫu nhiên, sau khi chết là hết, không có đời này, không có đời sau, vân vân, thì quý vị thấy rằng 10 cái quan niệm như vậy thì nó sẽ đưa cái chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà nói về pháp tà nhất định cho quả tà. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những cái pháp mà nó rơi vào tà kiến thì nhất định sẽ cho quả khổ. Đó là những cái điều nào quý vị? Những cái điều mà ví dụ như là những cái ai mà phạm vào cái tội mà làm thân Phật chảy máu, hoặc là giết cha giết mẹ vân vân, thì những cái nghiệp đó được gọi là cái pháp tà, nhất định cho quả tà. Vậy thì ở đây nó liên quan cái vấn đề nào quý vị? Tại sao nó liên quan về cái vấn đề nào? Là do những cái chúng sanh đó có những cái sự mà có những cái quan niệm sai lầm, có những cái quan niệm sai lầm, thành ra mới dẫn đến những cái trường hợp cũng như là làm thân Phật chảy máu, hoặc là giết cha giết mẹ vân vân. Thường thường ví dụ như nhiều khi chúng ta biết rằng cái đó là nó sân nghiệp, đó là những cái sự mà sát hại người khác, giết người khác, đó là nó sân nghiệp. Nhưng mà do cái động lực của tà kiến, cái sự chấp sai hiểu lầm, thành ra đó nó đem đến cái những cái hành động đó, vì vậy mà cái chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh. Rồi nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đối với khi mà chúng ta học ở trong Phật giáo nói về những cái pháp tà này, có một cái sự xác định rõ ràng. Phải nói rằng nhiều khi chúng ta, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ lại, mình rất là có duyên với Phật giáo, mình mới gặp được những cái sự hiểu biết này. Chứ quý vị biết rằng xưa kia đó, chúng tôi khi mà chúng tôi chưa có biết đạo thì chúng tôi nghe có nhiều người giảng tà kiến có gì đâu sợ, kiến là thấy, tà là công, cái sự thấy công hoặc là cái sự thấy quẹo vân vân, thì đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng khi mà ở trong kinh điển của Nam Truyền hoặc là kinh điển của Phật giáo Theravada, có cái định nghĩa về cái chữ tà nó rất là rõ ràng quý vị. Cái chữ tà ở đây có nghĩa là sao? Thấy mà thấy với một cái quan niệm sai lầm, mình thấy với một cái quan niệm sai lầm, mình cái quan niệm hoặc là cái quan điểm hoặc là cái quan kiến. Vậy thì sai lầm cái chỗ nào quý vị? Có nghĩa là đối với ví dụ như là cái đời sống này nó là vô thường mà chúng ta thấy nó là thường, rồi cái đời sống này nó khổ mà mình thấy nó là lạc, cái đời sống này nó vô ngã mà mình thấy nó lại là ngã, thì quý vị thấy rằng những cái này không phải là một cái quan niệm thông thường. Cái này không phải là một cái, quý vị thấy rằng vậy thì cái người mà người ta định nghĩa là tà kiến, là kiến là thấy, tà có nghĩa là công, thấy công, thì cái điều này nó không có quan trọng, nó không có quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta học ở trong kinh điển được định nghĩa cái tà này có nghĩa là cái tà, ví dụ như là mithyadiṭṭhi, cái tà kiến này là có rất là quan trọng. Vì sao vậy? Vì nó thấy sai, nó bị lầm lạc những cái chỗ mà đáng chúng ta thấy đúng mà chúng ta lại thấy sai, cũng như là tất cả các pháp là vô thường mà mình thấy thường, rồi những cái tất cả pháp nó là khổ mà mình cho nó là lạc, những cái pháp mà nó vô ngã mình cho nó là ngã. Chính vì cái điều này làm cho cái chúng sanh nó cứ chấp giữ những cái quan điểm đó, chấp giữ những cái tà kiến đó, chính vì vậy mà đưa cái chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh. Vậy thì ở đây đối với tà kiến, đối với cái chi pháp đầu tiên mà chúng ta thấy là được đề cập đến ở đây là tà kiến. Vậy thì tà kiến này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những người nào mà có những cái quan niệm ví dụ như là không có nhân, không có quả, không có cha, không có mẹ, không có cái sự thành tựu của sa môn, hoặc là không có đời này, không có đời sau, không tin lý nhân quả nghiệp báo vân vân, thì những cái chúng sanh đó rơi vào cái tà kiến. Mà cái tà kiến này được gọi là một cái tà kiến nặng, hoặc là những cái ác tà kiến, những cái ác tà kiến rất là nặng. Những cái pháp này được gọi là những cái pháp tà, nhất định cho quả tà. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những ai mà rơi vào những cái tà kiến, những cái đoạn kiến này thì chắc chắn sẽ gặp những cái sự khổ đau. Còn đối với có những cái tà kiến mà thuộc về mà nó nhẹ hơn quý vị, thí dụ như là có những người ta tạo những cái phước báo này, người ta tạo những cái phước báo thì người ta nghĩ rằng là có một cái người nào đó người ta đứng ra để mà người ta như là ghi những cái công đức của mình, rồi do mình tạo những cái công đức này nó nhiều, thành ra mình sanh cõi trời, hoặc là mình tạo cái công đức đó, nó ít và cái ác pháp của mình nó nhiều, thành ra có cái chúng sanh đó đứng ra để mà chấm điểm, rồi đưa chúng ta từ cảnh giới này qua cảnh giới kia, thì cái trường hợp đó nó cũng bị rơi vào tà kiến. Cái trường hợp đó tà kiến, thì cái này được gọi là cái gì quý vị? Cái này được gọi là do cái quan niệm hoặc là cái quan kiến của mình nó ấy sai. Còn đối với những cái trường hợp mà tà kiến mà là những cái có những người người ta không tin nhân quả nghiệp báo, hoặc là người ta không tin tam bảo, mà người ta tin rằng là có một cái đấng thượng đế nào đó, có một ai đó tạo ra cái chúng sanh, hoặc là tạo ra cái con người, rồi cái người đó có một cái quyền hành điều xử cái chúng sanh đó, vân vân. Thì nếu mà một người có những cái chúng sanh người ta rơi vào những cái tà kiến này, thật sự ra còn đối với một người mà có chánh kiến thì người ta không có tin cái điều này quý vị. Người ta không có tin cái điều này, nhưng mà người ta biết rằng là mình có mặt ở thế gian này là do cái nghiệp, do cái sự không hiểu biết, có nghĩa là vô minh, rồi do cái sự tham mà chấp thủ, thành ra chúng ta có mặt ở đời này và có mặt ở đời sau. Thì một người mà có cái sự hiểu biết như vậy được gọi là có cái sự chánh kiến. Còn đối với những cái chúng sanh mà nghĩ rằng do một cái đấng sáng tạo chủ nào đó đã nắng ra mình, hoặc là đã sanh ra mình, vân vân, rồi cái người mà người ta nắng ra hoặc là người ta sanh ra mình thì người ta hiện hữu như vậy, thì như vậy được gọi là tà kiến. Quý vị thấy rằng những cái tại sao mà người ta rơi vào những cái tà kiến này, quý vị, là do người ta không có cái sự mà chặt chẽ với chánh pháp, mà người ta ngược lại người ta có cái sự hờ hững với chánh pháp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những cái chúng sanh không có chịu chú ý để mà tu tập những cái pháp này, những cái lời kinh hay, hoặc là những cái ý suy nghĩ đẹp, vân vân, mà thân cận hoặc là gần gũi với những cái quan niệm sai lầm, thành ra từ đó mà dẫn đi đến những cái kiến sai biệt, hoặc là những cái sự mà hiểu sai lầm. Quý vị thấy rằng cũng như ở trong thời xưa ở xứ Ấn Độ đó, có những vị người ta thờ cái vị sáng tạo chủ đó, nhưng mà thật sự ra ngay cả bản thân của người ta cũng chưa thấy nữa, cũng chưa thấy được cái vị sáng tạo chủ đó nữa, nhưng mà chỉ do cái truyền thuyết, hoặc là do cái người này nói cho người kia nghe, vân vân. Chính vì vậy mà những cái lời nói nó cứ di truyền, nó di truyền hoài cho đến cái đời này. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái tà kiến này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái người nào mà có cái sự mà chấp về cái sự mà cái tất cả các pháp nó là thường còn, hoặc là nó thường hằng bất biến, hoặc là sau khi chết là hết, vân vân, thì những cái chúng sanh đó sẽ bị rơi vào những cái tà kiến này. Rồi kế tiếp nữa, tà tư duy á, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái người mà suy nghĩ sai quấy, những cái người đó họ có cái sự suy nghĩ sai quấy. Thường thường quý vị thấy rằng đối với tà tư duy thì nó cũng đối lập lại với chánh tư duy, với chánh tư duy. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta có chánh tư duy có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta suy nghĩ để mà người ta ly tham, hoặc là suy nghĩ để mà ly dục tầm, ly sân tầm, ly não hại tầm. Thì vậy thì một người mà có những cái suy nghĩ này được gọi là chánh tư duy. Còn một người mà có những cái suy nghĩ mà sai lầm thì được gọi là tà tư duy. Quý vị thấy rằng cái điều này thật sự ra đó, có những người ta nói rằng là ở trong cái đời sống nó có liên quan gì với cái sự mà tà kiến hoặc là tà tư duy hay không. Thì quý vị thấy rằng thường thường những cái tà kiến này hoặc là những cái tà tư duy này nó luôn luôn hiện hữu ở trong những cái chúng sanh mà không biết về giáo lý nhân quả hoặc là giáo lý nghiệp báo. Thành ra đó, họ có những cái suy nghĩ sai này, thành ra họ mới dẫn đến những cái hành động sai. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia chúng tôi đọc ở trong một cái quyển sách đó, mà nói về cái sự vận hành của nghiệp đó, thì ở trong đó Ngài Bảo Pháp Ngài có trích một đoạn, Ngài nói về cái sự mà tà kiến và tà tư duy của những chúng sanh sống ở trong cái đời sống thường này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong những cái đời sống thường này nó có những cái trường hợp như này. Ví dụ như là có một cái người phụ nữ bắt gặp được chồng của mình, bắt gặp được chồng của mình đi ngoại tình. Rồi khi mà bắt gặp được như vậy đó, thì cái người phụ nữ mới trở về để mà ly dị, ly dị với người chồng của mình. Rồi sau khi ly dị rồi cái người vợ mới suy nghĩ rằng là bây giờ ta sẽ đi tìm để mà lấy một cái người đàn ông khác, để mà cho bỏ ghét, hoặc là cho như là cho bỏ tức, hoặc là như là cho được lòng ta. Thì ngài ngài mới đưa cái câu chuyện này lên để ngài nói rằng là những người mà người ta có những cái tà tư duy, người ta suy nghĩ như vậy. Và khi mà người ta suy nghĩ như vậy rồi người ta chấp chặt vào cái quan niệm của người ta, người ta cho rằng người ta làm như vậy là đúng, người ta làm như vậy là đúng. Thì những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ rơi vào tà kiến và tà tư duy luôn, nếu mà nói theo ở trong cái đời sống thông thường. Còn khi mà chúng ta nói về những cái pháp tu tập thì tà kiến là cái sự chấp sai, hiểu lầm, hoặc là cho rằng cái những cái pháp đó nó thường còn, hoặc là những cái sự hưởng về những cái dục lạc đó nó là cái lạc thật sự. Thì những cái mà những cái sự suy tư của chúng ta mà chúng ta suy tư về, ví dụ như là có những cái chúng ta thấy rằng là ở trong cái thời trước, ở trong cái thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng có những cái giáo phái ngoại đạo, người ta nghĩ rằng là cái sự hưởng dục, người ta suy nghĩ về cái sự hưởng dục để duy trì cái nồi giống, thì cái điều đó là quý vị thấy rằng những cái suy nghĩ đó nó sai lầm. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì những cái chúng sanh mà có mặt ở cái cuộc sống này là do đâu? Là do nghiệp, vô minh, nghiệp và tham ái, nó cấu tạo thành. Quý vị thấy rằng có những vị mà đạo Bà La Môn ở trong đó, thì những vị này còn nhỏ thì tu tập, còn nhỏ cái thời thiếu niên thì lo tu tập, đến cái thời trung niên thì họ lo thu xếp để mà họ quay trở về gia đình, quay trở về xóm làng đến chỉ vị để cưới vợ sinh con và duy trì cái truyền thống, hoặc là duy trì cái nồi giống. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì những cái người này người ta tu thì quý vị thấy rằng là càng ngày là những cái dục tư duy nó sanh khởi, hoặc là những cái tà tư duy nó sanh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái vị tu sĩ mà tu ở trong Phật giáo chân chánh, thì những vị này có một cái suy nghĩ gì, làm sao mà mình đoạn tận khổ đau, tu thì thường thường thì làm sao mà để mà mình đoạn tận khổ đau, đời này không được rồi đời khác. Thì những cái sự suy nghĩ này là những cái sự suy nghĩ chân chánh. Đến chi nếu mà mình muốn đoạn khổ đau thì mình phải ly dục, hoặc là ly dục tầm, ly sân tầm, ly não hại tầm, vân vân. Còn ngược lại quý vị thấy rằng những cái vị, cũng như có những lúc chúng tôi nói rằng những cái vị mà tu sĩ Bà La Môn những cái vị đó có những cái ý nó sai mà người ta không chịu, người ta nói rằng sai cái chỗ nào. Quý vị thấy một bên thì hành theo cái lời của Đức Phật dạy, mình tu tập, mình ráng sao mình cố gắng, ngày nay mình đoạn trừ không được, ngày mai mình đoạn trừ, hoặc là ở trong một thời gian tới do cái năng lực của mình tu tập mình đoạn trừ. Thì cái tuy rằng mình chưa có đoạn trừ được, nhưng mà mình có những cái tư duy, mình có những cái suy nghĩ đó, được gọi là cái suy nghĩ chân chánh. Còn những vị tu sĩ Bà La Môn thời xưa đó, thì quý vị thấy rõ ràng những vị này trong cái thời thiếu niên thì đi lo tu tập, rồi đến cái thời trung niên thì phải lo thu xếp trở về nhà để mà duy trì nồi giống, có nghĩa là lấy vợ sinh con, để duy trì cái nồi giống, cái truyền thống ở trong gia đình mình. Thì quý vị thấy rằng một người mà tu tập như vậy thì cái tư duy của người đó sao quý vị? Cái tư duy của người đó cứ để ý hoặc là suy nghĩ, để ý hoặc là suy nghĩ về những cái đời sống nó gắn liền với cái đời sống, nó gắn liền với cái đời sống. Thành ra đó, những cái tư duy như vậy đều được gọi là cái tà tư duy. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống mà tu tập một cái người mà chân chánh thì người ta lo, người ta suy nghĩ về những cái sự ly dục, hoặc là ly sân, hoặc là ly não hại, vân vân, thì cái đó mới được gọi là một cái người mà có những cái suy nghĩ chân chánh. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống, nếu mà ai mà vướng vào những cái tà kiến hoặc là tà tư duy thì nó sẽ đem đến những cái hậu quả, nó đem đến những cái hậu quả rất là nặng nề. Còn đối với chúng ta thấy rằng ở trong cái sự tu tập, chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái tội quẩn thì là do cái chánh kiến và chánh tư duy nó phối hợp mà nó phối hợp. Thì đối với những cái, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà người ta có những cái tà kiến, thì quý vị thấy rằng là thường thường cũng do tà tư duy, mà tà tư duy nó suy tư để mà nó ủng hộ, nó ủng hộ người đó có cái, những cái tà kiến nó sẽ phát sinh lên. Vậy thì như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi, đối với cái tà kiến là cái sự chấp, chấp sai hiểu lầm mà đối với các pháp. Còn đối với tà tư duy là suy nghĩ về suy nghĩ về dục lạc, hoặc là suy nghĩ về cái sự não hại, vân vân. Thì như vậy được gọi là một cái người mà vướng vào những cái tà tư duy, như hồi nãy chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe về những cái thức kiện đó. Kế tiếp thì nói về cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Tà ngữ ở đây có nghĩa là sao vậy? Ở trong cái trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà một người nào mà nói lời chân thật thì cái người đó là có chánh ngữ. Vậy thì một người nào mà không có nói lời chân thật, hoặc là nói lời độc ác, hoặc là nói lời chia rẽ, nói cái lời mà nhảm nhí vân vân, thì trong những cái trường hợp đó, trong những cái trường hợp đó thì được gọi là tà ngữ. Đối với tà kiến thì nó có cái chi pháp rõ ràng. Còn đối với tà tư duy thì cũng vậy. Tà tư duy nó sân cấp bá, nó cũng chính là quý tất cá, có nghĩa là sở hữu tâm. Nhưng mà cái sở hữu tâm này khi mà nó sân ở trong tâm bất thiện thì nó lúc này nó trở thành tà tư duy. Tà tư duy. Còn tà kiến thì nó sanh ở trong tâm bất thiện, sanh ở trong tâm tham mà thuộc về tà kiến, thì lúc đó nó sẽ được gọi là tà kiến. Còn đối với chánh ngữ thì nó ở trong cái phần của tình hảo. Thành ra chúng ta thấy ở trong cái phần mà chánh ngữ thì có chi pháp đàng hoàng. Nhưng mà nếu mà nói về tà ngữ thì chúng ta không có một cái chi pháp. Nhưng mà đối với tà ngữ ở đây khi mà một người nào mà được gọi là thực hiện tà ngữ thì cái người này là nói dối. Nếu mà nói dối là tà ngữ. Quý vị thấy rằng có ai mà nói dối mà người đó nói là người đó tốt không? Thì không có. Vậy thì nói dối là tà ngữ. Rồi nói đâm tọc là tà ngữ. Rồi nói lời độc ác là tà ngữ. Rồi nói lời nhảm nhí là tà ngữ. Quý vị thấy rằng cái này vậy thì nó đối lập lại, nó đối lập lại với cái sự mà chánh ngữ. Đối với tà nghiệp cũng vậy. Ví dụ như đối với một cái người cư sĩ, đối với một người cư sĩ hoặc là một cái người Phật tử, người ta tránh ra những cái tà nghiệp, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là một cái người một cái người cư sĩ là không có làm những cái nghề sát sanh. Không có làm những cái nghề sát sanh, rồi không có làm những cái nghề là mua bán chất sai, mua bán chất độc, rồi mua bán vũ khí, rồi mua bán dâm. Thì những cái mua bán dâm có nghĩa là mình không có làm những cái nghề mà thí dụ như là mình chứa những cái người kỹ nữ, hoặc là mình đem nam và nữ để mà mình kết hợp lại với nhau vân vân. Thì cái người cư sĩ tránh ra những cái nghề này thì được gọi là cái có sự chánh nghiệp. Còn ngoài ra đó thì quý vị thấy rằng cái tà nghiệp ở đây là dướng vào những cái nghề mà nó đem đến cái sự đau khổ, hoặc là nó làm đảo lộn cái đời sống của cái xã hội vân vân. Thì như vậy thì được gọi là một cái người đó nó phạm vào cái tà nghiệp. Rồi cái tà mạng có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái người nào đó người ta nuôi mạng mà từ bằng cái vật đó nó phát sinh mà do thân khẩu ý mà nó thuộc về bất thiện, có những cái lợi lộc đó để mà lấy nuôi cái mạng sống này, thì như vậy được gọi là tà mạng. Ở trong quý vị thấy rằng còn đối với cái đời sống của cái vị tu sĩ mà được gọi là tà nghiệp với tà mạng và tà ngữ là có nghĩa là sao? Thì có nghĩa là do cái lời nói của mình, do cái lời nói của mình mà nó không đúng sự thật, hoặc là do những cái hành động của mình mà nó không có đúng với pháp lực mà mình đem đến để mà mình nuôi mạng, thì như vậy nó sẽ được liệt kê vào tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Quý vị thấy rằng những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng này đó nó sẽ cho cái kết quả nó khổ rất là lâu dài quý vị. Cũng như chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi đọc nói về một cái vị ác tỷ kheo. một cái vị ác tỷ kheo ở trong thờ Đức Phật Kassapa. Cái vị này thì dùng cái lời nói và những cái dáng điệu, những cái cử chỉ của mình tỏ ra là những cái người mà cũng như là những cái bậc trí hoặc là những cái người mà tu hành chân chánh, để chi? Để thọ nhận những cái sự cúng dường của thí chủ bằng cách này bằng cách kia, cũng như là thời nay mà chúng ta nói là lừa đảo đó, bằng cách này bằng cách kia. Sau khi nhận cái sự cúng dường đó rồi, vị này về sống thỏ thức với những gì mình có được bằng một cái là không có chân chánh. Rồi cái vị này sống thỏ thức như vậy, đến một cái thời gian sau đó, đến một cái thời gian sau đó, thì cái vị này hết tuổi thọ và tái sanh xuống địa ngục. Rồi khi mà hết tuổi thọ ở địa ngục rồi đó, thì cái vị này lại tái sanh thành là một cái con ngã quỷ. Một cái con ngã quỷ mà nó có cái hình dáng, nó có hình dáng là một cái vị tỷ kheo, mà đang chịu cái sự đau khổ rất là khủng khiếp. Có nghĩa là do cái lửa, cái vị đó khi mà tái sanh thành cái loài ngã quỷ á, quý vị biết rằng ngã quỷ mà nó có hình dáng của một vị tỳ kheo, lúc đó với những cái bộ y đang cháy rực đỏ trên người, rồi bình bát cũng cháy rực đỏ trên người, cái sức nóng này nó làm cho cái vị vị mà có cái thân ngã quỷ đó rên ra rất là khủng khiếp. Thì quý vị thấy rằng đó là do đâu quý vị? Do ở trong cái thời hiện tại, cái vị này sống với những cái nghề, sống với những cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, thành ra đó cho cái vị đó chịu cái sự khổ lâu dài. Hoặc là quý vị thấy rằng cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng này là do thí dụ như những người nào mà làm những cái nghề thí dụ như là sát sanh, trộm cắp hoặc là giết mổ vân vân, thì cũng được gọi vào là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Quý vị biết rằng ở trong cái thời Đức Phật đó, có một cái lần đó, ngày Lakkhana với ngày Mokgallana, ngày Mục Kiền Liên đó, hai vị tôn giả này đang đi từ trên núi Kỳ Xà Phật đi xuống dưới chân núi đó, thì giữa đường đi đó, ngày Mục Kiền Liên đó, ngày mới gặp cái chúng sanh ngã quỷ đó đang đi ở hư không, mà bị cái con này con kia nó theo nó cắn nó xé cái bộ xương của cái vị đó. Thành ra lúc đó ngày Mục Kiền Liên ngày mỉm cười thì cái vị tôn giả mà đi kế bên ngày Mục Kiền Liên mới hỏi nguyên nhân gì. Thì lúc đó ngày Mục Kiền Liên ngày mới nói rằng là khi mà về trước mặt Đức Thế Tôn, tôn giả hãy hỏi thì lúc đó tôi sẽ trả lời. Thì khi mà về đến trước mặt Đức Thế Tôn rồi thì ngài Lakkhana ngài mới hỏi ngài Mục Kiền Liên cái vấn đề đó. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói rằng là hồi lúc mà đang đi ở trên núi xuống đó, thì thấy có một cái chúng sanh ngã quỷ mang cái thân hình là một cái bộ xương thôi, và bị những con diều hâu, con kên, con quạ nó bay theo để mà nó mổ, nó cắn xé cái bộ xương đó. Rồi cái chúng sanh đó la rất là thảm thiết. Thì lúc đó nó có cái sự xác chứng của Đức Phật, quý vị. Đức Phật đã nhân cái cơ hội đó và Đức Phật đã nói ngay khi mà Như Lai mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề giác ngộ đã gặp cái chúng sanh đó rồi. Nhưng mà vì rằng chưa có ai thấy, thành ra lúc đó Đức Phật không có nói ra. Vì sao vậy quý vị? Vì nếu mà Đức Phật mà nói ra những cái điều đó mà những cái chúng sanh mà nghe được mà không có tin cái lời của ngài nói rồi phản bác lại thì những cái chúng sanh nó sẽ chịu khổ rất là lâu dài, vậy thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã xác định là cái sự việc đó nó là có thật. Rồi Đức Thế Tôn mới giải thích rõ cho các vị tỳ kheo nghe, cái chúng sanh mà có cái thân hình là bộ xương đó mà bị con kinh kênh, con quạ nó bay theo nó chạy theo để mà nó mổ, nó xé cái bộ xương đó, là trước đây là làm cái nghề đồ tể. Thì khi mà cái chúng sanh đó chết rồi, cái chúng sanh đó làm cái người mà mổ bò, thường thường mổ bò rồi lấy thịt rồi chất thịt qua một bên, xương qua một bên. Thành ra cái chúng sanh đó sau khi mà làm cái nghề đồ tể rồi hết tuổi thọ chết rồi thì sanh vào địa ngục một thời gian rất là dài. Rồi hết cái tuổi thọ ở kiếp địa ngục đó, thì lúc mà trong cái thời gian mà cận tử nghiệp đó, thì chúng sanh địa ngục đó, nhớ và nhìn thấy, do cái nghiệp lực nó làm cho cái chúng sanh đó nhớ và nhìn thấy những cái bộ xương bò. Quý vị thấy rằng á, cái khúc này nó rất là quan trọng quý vị. Đã cái chúng sanh này sanh xuống địa ngục rồi, sanh xuống địa ngục rồi, khi mà gần hết tuổi thọ địa ngục, đến cái giờ khắc mà cái lúc mà cận tử nghiệp đó, thì cái chúng sanh này nhớ lại, nhớ lại những cái bộ xương bò khi mà mình mổ, mình chất ra thành từng đống, do cái lúc đang nhớ lại những cái bộ xương đó, chúng sanh đó tử ở cái cõi địa ngục, chết ở cái cõi địa ngục, thành ra sanh thành cái loài ngã quỷ, sanh thành cái loài ngã quỷ mà có cái bộ xương khô, có cái bộ xương, cái thân hình ngã quỷ đó, chỉ có cái bộ xương thôi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng, cái chúng sanh này là do cái nghiệp, do cái nghiệp bất thiện, do cái sự mà nuôi mạng, không có chân chánh, nghề nghiệp không có chân chánh, có nghĩa là tà nghiệp, tà mạng, tà ngữ luôn. Thành ra cái chúng sanh này, khi mà rơi vào địa ngục rồi, rồi hết kiếp, hết cái tuổi thọ ở địa ngục rồi, thì do cái nghiệp lực, chúng sanh này lại thấy những cái bộ xương bò nữa. Thì khi mà, khi đó chúng sanh địa ngục này mới tử ở trong địa ngục, và tái sanh làm cái lồi ngã quỷ mà có cái bộ xương, lồi ngã quỷ mà có cái hình dáng là cái bộ xương thôi. Rồi do cái nghiệp lực mà cái chúng sanh này khi mà làm người đồ tể, đã giết, đã hành hạ những cái chúng sanh khác, thành ra bây giờ bị cái nghiệp lực là thấy những cái con quạ, những cái con diều hâu, những con kênh kênh, những cái loài thú mà ăn thịt đó, nó bay theo để mà nó cắn, nó mổ xẻ vân vân, thì đó là do cái nghiệp lực của chúng sanh nó làm. Thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì đối với cái sự mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, có nghĩa là mình có những cái nghề nghiệp không có chân chánh, những cái nghề nghiệp nó thuộc về ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, hoặc là mua bán chất độc, mua bán vũ khí vân vân, thì cái đó được gọi là cái nghề nghiệp mình không có chân chánh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, những cái nghề nghiệp đó là không ai chấp nhận, không ai chấp nhận. Rồi đối với những người mà có sự hiểu biết thì không có ai mà chấp nhận về những cái điều đó. Rồi vậy thì còn đối với tà ngữ là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái người nào mà nói những cái lời độc ác, nói những cái lời mà nó sai với sự thật, thì cái người đó được gọi là có cái sự tà ngữ. Quý vị thấy rằng nó cũng giống như là ánh sáng và bóng tối thôi. Ánh sáng là có nghĩa là mình nói những cái lời chân thật, được gọi là ánh sáng, hoặc là được gọi là chánh ngữ. Nhưng mà khi mà mình nói những cái lời mà nó phi chân thật, không thấy mà nói thấy, rồi thấy thì nói xong, vân vân, thì những cái trường hợp đó được gọi là tà ngữ. Hoặc là chúng ta thấy rằng là nói về như là người ta thường thường ở trong đời sống mình nói là nói láo đó. Rồi vậy thì tà mạng, cái điều này chúng ta cũng phải để ý. Chúng ta cũng phải để ý. Nhiều khi á, ví dụ như có những người, người ta có những cái nghề nghiệp mà nó chân chánh rồi, có những cái nghề nghiệp nó chân chánh rồi, nhưng mà lúc mà người ta nuôi mạng, hoặc là người ta duy trì cái mạng sống này bằng cái sự sát sanh vân vân, thì lúc đó nó sẽ rơi vào tà mạng nữa quý vị. Nó sẽ rơi vào tà mạng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi thấy rằng có những người người ta thích là giết những cái con gì nó còn sống, mới giết để mà ăn, mới giết để mà thịt nó còn tươi vân vân, để mà ăn, người ta cho rằng là cái có cái chất bổ vân vân, thì cái trường hợp đó được gọi là cái tà mạng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái thời gian chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy rằng ở Việt Nam ở thành phố ở Sài Gòn nó đang rộ lên cái món ăn mà gọi là chuột bao tử. Chuột bao tử, thì khi mà chúng tôi đọc kỹ chúng tôi thấy rằng những người này ăn một cách quá ghê, ăn một cách phải nói là quá ghê sợ hoặc là quá ghê tởm. Quý vị biết ăn cái món chuột bao tử là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tìm những cái con chuột mẹ, những cái con chuột nào mà nó đang mang thai, nó đang mang thai, rồi người ta rọc cái bụng nó ra để mà người ta lấy những cái con chuột mà nó đỏ hỏn mà nó đang còn nằm ở trong bụng mẹ đó. Rồi người ta nhúng vào một cái loại nước sôi, thì cái nước sôi đó ở trong đó người ta có nêm nếm những cái gia vị này, những cái gia vị kia, rồi người ta nhúng cái con chuột mà nó còn nằm ở trong thai đó, người ta nhúng vô cho nó chỉ tái là thôi, rồi người ta bỏ vào miệng để mà người ta ăn. Thì cái món ăn đó là không biết rằng là ai có những cái tin đồn, À, người ta có những cái tin đồn đó là ăn những cái món đó nó sẽ làm cho cái người đàn ông tăng sức khỏe. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ. Quý vị biết rằng là, dạ cảm ơn quý vị. Lúc đó chúng tôi đọc ở trong cái tờ báo đó, không biết rằng ai tung những cái tin đồn đó ra. Nói rằng lấy những cái con chuột mà nó còn nằm ở trong bụng mẹ đó, rồi nhúng vào cái nước sôi mà người ta đang nấu á, người ta có nêm nếm gia vị ở trong đó, nhúng nó tái là rồi ăn nguyên con như vậy, thì nó sẽ tăng cường được sức khỏe, được cái này được cái kia. Thì quý vị biết rằng á, có một số cái người mà người ta gọi là những cái người mà giàu có rồi ham ăn ham nhậu đó, người ta đi tìm cái đó, người ta mua. Người ta tìm cái loại chuột đó, người ta mua rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái người bán chuột đó, người ta nói sao quý vị biết không? Chuột đồng ở đâu mà có mà cung cấp cho cả cái Sài Gòn. Rồi hết tỉnh này đến tỉnh kia nữa. Nhiều người đặt cái loại chuột đó nhiều quá. Thành ra lúc đó quý vị biết không? Có những người ta bắt chuột ở dưới cống luôn. Những cái con chuột nó ở nhà mình hoặc là chuột ở dưới cống luôn để mà người ta cung cấp. Người ta cung cấp cho cái thị trường đó mới kịp. Chứ chuột đồng ở đâu mà bắt kịp. Chuột đồng ở đâu mà bắt kịp. Thí dụ như một người mà có chánh kiến. Chánh kiến ở đây chưa có nói đến là cái sự mà chánh kiến mà để mà giải thoát. Chỉ nói về cái chánh kiến thông thường thôi. Có nghĩa là một cái người mà có sự hiểu biết thông thường. Người ta cũng không bao giờ mà chấp nhận cái điều này. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn xa thôi. Mình thấy rằng không thể nào cái chuyện này nó xảy ra được. Những cái đó quý vị thấy rằng khoa học người ta cũng phân tích những cái con chuột đó nó ở trong bụng nó cũng có những cái loại vi khuẩn này vi khuẩn kia vân vân, thì mình ăn mà nó còn tái như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái tai hại nó rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta người ta lợi dụng vào cái điều đó, có người thì người ta do thiếu hiểu biết thành ra người ta rơi vào cái tà mạng. Rơi vào cái tà mạng. Quý vị có nhớ rằng lúc trước chúng tôi đã kể cho quý vị nghe một cái chuyện đó. Một cái cậu bé đó khi mà cái người mẹ của mình bệnh nặng, phải dùng cái thịt thỏ để mà làm thuốc, thì cậu bé đó đi vào rừng để mà đuổi dí cái con thỏ đó. Nhưng mà khi mà dí mà gần bắt được rồi á, thì thấy con thỏ đó nó hốt hoảng, nó lo sợ, nó hốt hoảng, nó lo sợ. Thành ra cái cậu bé này không bắt cái con thỏ đó. Vì gần muốn cứu mẹ mình mà phải hại một cái chúng sanh khác. Cậu bé này không có bắt con thỏ đó. Và cuối cùng đã thả cái con thỏ đó ra. Thì quý vị thấy rằng do cái sự chân thật này. Do cái sự chân thật và do cái sự mà không muốn làm hại chúng sanh đó. Một cái chúng sanh nào hết để mà cầu cái sự an lạc cho mình. Thành ra do cái quan lực đó mà tự nhiên cái người mẹ của cậu bé hết bệnh. Quý vị thấy rằng những cái người mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng những cái người có trí không bao giờ cầu cái sự an lạc cho bản thân mình mà đem lại cái sự đau khổ cho người khác. Thành ra quý vị thấy rằng đối với có nhiều lúc chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ không bị phạm vào tà ngữ tà nghiệp mà chúng ta lại phạm vào cái tà mạng. Đây là một cái điều mà nhiều khi chúng ta sơ ý là chúng ta sẽ bị. Rồi kế tiếp đến tà tinh tấn. Tà tinh tấn này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình siêng năng, mình siêng năng mà làm trong những cái điều bất thiện, siêng năng làm ở trong điều bất thiện thì như vậy được gọi là tà tinh tấn. Quý vị thấy không? Ví dụ như có những người, người ta có thể người ta thức đêm, người ta coi hết bộ này, bộ phim này đến bộ phim kia, nhưng mà đối với cái sự tu tập thì người ta tu không được, người ta tu tập không được. Cũng như quý vị thấy rằng có một lần chúng tôi không biết có một cái người nào chúng tôi quên rồi, người ta nói với chúng tôi không, tại sao mà thọ bát quan trai giới đó, tại sao mà thọ bát quan trai giới đó, thì hãy bữa ngày nào mà thọ đó thì chưa có tới tối mới có chiều thôi là đã đói bụng rồi, đói đến nỗi mà không chịu được, phải tìm cái chất gì để ăn, để mà cũng như là ăn chứ rất là cái tâm rất là lo sợ. Thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng mình tu tập thì mình cứ bị trở ngại, mình sợ này sợ kia. Nhưng mà hãy mà mình giận chồng hoặc là mình giận ai là mình nhịn ăn một hai ngày không sao. À thì cái người Phật tử đó người ta mới nói chúng tôi, đúng rồi, tại sao kỳ vậy? À, cái trường hợp đó đã từng xảy ra với cuộc đời người ta. Có nghĩa là quý vị thấy không? Có nhiều người người ta giận chồng người ta. À, người ta giận đến nỗi mà người ta không ăn 2-3 ngày, không có sao hết. Không có chết, không có xỉu gì hết. À, nhưng mà đối với thọ trì bát quan trai giới, mà chỉ nhịn ăn một buổi chiều thôi, nhịn không nổi. À, thì quý vị thấy rằng, vậy thì cái lúc đó chúng tôi mới suy nghĩ ra, à, cái tâm sân á, vậy mà người ta còn nhịn đói được 2-3 ngày. À, cái tâm sân á, do cái năng lực của tâm sân á, mà còn nhịn đói được 2-3 ngày. Vậy thì một cái tâm thiền á, quý vị thấy rằng cái tâm thiền của những vị người ta có tâm thiền, người ta sanh lên, thành ra người ta không ăn 7 ngày cũng không sao. À, quý vị thấy đó, từ đó sinh ra, thường thường đó, quý vị biết rằng có đôi lúc á, mình ngồi mình suy nghĩ về pháp á, nhiều cái nó cũng vui vì, tại vì có những người ta nói rằng mình đói 1-2 ngày mà mình chịu không nổi. À, thì tại sao mà một cái người mà tại sao mà một cái mình đói á, 1-2 ngày mình chịu không nổi. À, mà tại sao những cái người mà người ta ngồi thiền, người ta hành thiền mà cả ngày người ta không ăn, 2 ngày người ta không ăn, 3 ngày người ta không ăn. À, thì mới đầu nếu mà mình chưa có suy nghĩ sâu á, thì mình nghĩ rằng cái chuyện này chắc nó không có. À, không có ai mà ngồi thiền 2-3 ngày mà không ăn hết á. À, thì nhưng mà khi mà mình gặp những cái điều này rồi, ví dụ như mình gặp những người đó do cái sân hận, à, do cái sự buồn, cái sự bực, thì mình nói rằng mình giận, mình buồn, mình bực, nhưng mà đó là trạng thái của tâm sân. À, nhưng mà cái đó là trạng thái của tâm sân. Thì vậy thì cái tâm sân này á, mà còn nhịn ăn được 2-3 ngày, à, thì cái tâm thiền nhịn ăn 2-3 ngày cũng không sao. Có khi ta nhịn ăn 4-5 ngày hoặc là 7 ngày luôn cũng không sao. À, cái hỷ là cái sự quan hỷ này, nó không làm cho người ta bị chi phối đến cái vấn đề ăn uống. Thành ra quý vị thấy rõ ràng ở trong cái sự tu tập á, nếu mà chúng ta mà tu tập á, nó đúng á, thì nó đem lại cái kết quả. À, cái kết quả cho chúng ta rất là mỹ mãn. Và nếu mà chúng ta học mà một cách đúng á, thì nó cũng đem lại cái sự hoan hỷ cho chúng ta rất là nhiều. Và khi mà chúng ta mà suy tư mà đúng rồi á, thì nó sẽ làm cho chúng ta gỡ được rất là nhiều cái gút mắt. Cũng như trở lại cái lúc mà chúng tôi nói với quý vị á, ví dụ như là hồi trước kia mình không thể tin, à, mình không thể tin một người mà ngồi hành thiền 3-4 ngày, 5-6 ngày mà không ăn, mình không thể tin. Nhưng mà quý vị thử, quý vị so lại coi, à, trước đây quý vị cũng đã từng giận người này giận người kia, 2-3 ngày, 3-4 ngày không ăn, mà trước đây mình đã từng vậy rồi. Thì vậy thì bây giờ một người mà có tâm thiền, một người mà có sự tu tập thiền, ta nhịn ăn 5-6 ngày, thì cái chuyện nó không nhằn nhò, cái chuyện đó là một cái chuyện bình thường, nó sẽ xảy ra chứ không bao giờ mà không xảy ra. À, vậy thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những người, người ta có cái tà tinh tấn á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta rất là siêng năng, người ta siêng năng ở trong những cái chuyện mà làm những cái điều mà bất thiện. À, có nghĩa là cái sở hữu tinh tấn á, cái tâm sở tinh tấn á, nó sanh ở trong những cái tâm gì quý vị? À, sanh ở trong những cái tâm tham, hoặc là nó sanh ở trong tâm sân, hoặc là nó sanh ở trong những cái ở trong cái tâm si. Thì như vậy á, được gọi là cái tà tinh tấn, hoặc là nói một cách mà dễ hiểu á, là có nghĩa là sao? Tà tinh tấn này á, là cái người mà người ta siêng năng ở trong cái chuyện mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là người ta siêng năng, người ta ngồi người ta nói những cái câu chuyện mà nó vô ích, hoặc là người ta siêng năng ở trong cái sự mà đi nói đằng này nói đằng kia. Cũng như có những lúc chúng tôi thấy rằng có những người rất là ngộ, tối ngày người ta cứ đi nói với người này người kia, nói cho bà nghe nha, cái chuyện này nha, thân lắm mới nói nha, thân lắm mới nói nha, mà thương lắm mới nói, mà tưởng gì nói ra là nhà người ta cháy, hãy mà nói cái câu chuyện đó ra là nhà người ta cháy, mà tối ngày cứ đi tìm người này người kia, nói rằng thân lắm mới nói, thương lắm mới nói, mà nói ra một cái đùng đó là coi như là nhà người ta cháy liền. Nhà người ta cháy đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là vợ chồng người ta đánh nhau vân vân, người ta cãi nhau, người ta giận hờn với nhau. Thành ra quý vị thấy rằng, nhưng mà những người đó rất là siêng năng quý vị. Có nhiều khi chúng tôi nói rằng hình như là mấy người này nếu mà người ta nghe cái sự kiện nó rồi nha, người ta mà để ở trong bụng mà chắc là cái bụng nó sẽ sình lên liền. Người ta sợ như vậy, thành ra người ta phải chạy đến đầu cái xóm dưới xóm trên để người ta tìm được cái người đó người ta nói. Vậy thì quý vị thấy rằng những người nào mà siêng năng vậy đó, à, người ta siêng năng trong những cái chuyện đó được gọi là tà tinh tấn, à, tà tinh tấn. À, rồi à, đến cái một cái điều nữa là à, được gọi là tà niệm. Tà niệm thì quý vị thấy rằng á, cái này á, cái khi nào mà chúng ta hết niệm là lúc đó là chúng ta là tà niệm. Cũng như là quý vị thấy rằng có những lúc còn như hồi nãy á, chúng tôi đang soạn bài, chúng tôi đang coi cái bài này thì bất thình lình á, là tới cái giờ mà để mà à, để mà à, lên mà đọc à, kệ à, cái câu kệ pháp cú. Thành ra lúc đó chúng tôi đang suy tư về cái điều đó à, tự nhiên chúng tôi cầm cái mic lên thì cái hôm đó, hôm nay là trả bài pháp cú mà à, số 353 mà tự nhiên mình ngồi à, mình đọc cái câu pháp cú 352 à, nó ngồi đọc tưởng bao vậy. Thì trong cái trường hợp đó nếu mà mình dùng cái từ là gọi là à, thất niệm à, mình dùng cái từ thất niệm á, thì nó à, nó cũng được à, nó cũng được, nhưng mà thật sự á, như vậy á, thì cũng được gọi là tà niệm quý vị. Tại vì sao? Không chánh thì tà à, không chánh thì tà. Cái chánh niệm có nghĩa là sao? Cái chánh niệm á, có nghĩa là cái sở hữu niệm à, nó sanh ở trong à, 37 tâm thiền. Có nghĩa là sở hữu niệm này nó sanh ở trong những cái tâm thiền à, những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm tịnh hảo, thì như vậy á, gọi là chánh niệm à. Còn vậy thì đối với những cái niệm này á, thì nó thuộc về mà nó thuộc về một cái sự ghi nhớ, một cái tốt, một cái đẹp à, nó không bao giờ à, nó không bao giờ nó sanh ở trong những cái tâm bất thiện. Vậy thì á, vậy thì cái gọi là tà niệm á là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này thất niệm trong cái trường hợp này, thí dụ như là à, dễ vui à, hoặc là sao lãng vân vân, thì như vậy á, thì được gọi là tà niệm à, như vậy được gọi là à, cái sự à, thất niệm. Rồi à, đến cái tà định à, tà định này có nghĩa là quý vị thấy rằng à, những cái việc làm nào mà do những cái tâm bất thiện, những cái việc làm nào mà do những cái tâm bất thiện nó tác động đến à, để mà mình tác thành cái công việc đó thì được gọi là à, tà định quý vị. Tại vì á, cái tà định này ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong một cái hành động, một cái lời nói hoặc là một cái hành động nào của chúng ta, nó cũng có sở hữu định, có nghĩa là ê chắc chắc ta à, nó cũng có cái sở hữu định à, sanh ở trong đó à, sanh ở trong cái tâm đó à, vậy thì quý vị thấy rằng á, ví dụ như quý vị thấy rằng mình suy nghĩ mình nói một cái điều gì, mình nói chơi một cái điều gì đi à, mình suy nghĩ mình nói một cái lời nói vu vơ nào đi, thì nó cũng có cái ê chắc chắc ta, có nghĩa là nó cũng có cái sát na định ở trong đó. À, nó cũng có sát na định ở trong đó. Nhưng mà vậy thì nếu mà chúng ta nói cái lời đó à, do tâm tham nó tác động đến à, thì như vậy á, thì ở trong đó nó có tà định à, nó có tà định ở trong đó à, hoặc là những cái hành động nào mà thuộc về mà ví dụ như là sát sanh à, hoặc là cãi nhau vân vân, thì nó cũng có cái tà định ở trong đó à, hoặc là quý vị thấy rằng còn nếu mà đối với á, những cái trường hợp á, mà người ta nhập thiền á, thì á, hoặc là người ta đắc định, người ta đắc định á, thì trong cái trường hợp đó nó không có tà định nha người à, nó không có tà định, chỉ có những cái quan niệm à, những cái chi kiến, những cái sự suy nghĩ sai lầm à, thì mới được gọi là à, cái tà định thôi. Còn á, thường thường á, quý vị thấy rằng á, một cái người mà người ta à, nhập thiền à, vân vân à, hoặc là người ta có cái định à, của thiền vân vân, thì trong những cái trường hợp đó không có được gọi à, không có được gọi là à, tà định à, rồi kế tiếp á, à, kế tiếp là chúng ta thấy rằng ở đây á, nó có cái tà kiến nữa à, cái điều này á, là cái điều mà chúng ta à, cần phải chú ý. Cái tà trí này á, cái tà kiến á, có hồi lúc trước á, chúng tôi nghe rằng à, có người ta nói tà trí á, là cái sở hữu trí trời sanh ở trong những cái tâm bất thiện. Cái đó, cái này là một cái điều sai lầm, rất là sai lầm nha quý vị. Đối với một cái người mà học vi diệu pháp á, thì không thể nào mà nói cái điều này được à, một người mà học về vi diệu pháp á, không bao giờ nói cái điều này được à, sở hữu trí tuệ chỉ sanh ở trong những tâm tịnh hảo thôi à, sanh ở trong những cái tâm tịnh hảo thôi, không thể nào mà sanh ở trong những cái tâm bất thiện. Vậy thì cái tà trí này á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người mà người ta có trí à, những người người ta có trí mà người ta dùng cái trí đó để làm những cái chuyện bất thiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng một tên trộm á, mà muốn đi vào một cái biệt thự á, thì quý vị thấy rằng á, họ sẽ tính cái gì quý vị? Giờ giấc, cách thức để đi à, trèo tường, hoặc là cái cách thức à, để đào hố, để len lỏi vào đó. Thì quý vị thấy rằng hả, thí dụ như đối với chúng ta không thể nào suy nghĩ về những cái điều đó. Rồi những cái người mà người ta suy nghĩ được những cái điều đó, à, người ta tìm cách à, bài mưu, bài kế v.v. Người ta tìm cái cách vô đó, à, người ta tìm được cái cách vô đó, thì như vậy á, gọi là tà trí. Chứ không phải rằng á, quý vị thấy rằng cái điều này á, nó rất là quan trọng. Có những người người ta nghĩ rằng tà trí là cái sở hữu trí tuệ nó ở trong những cái tâm bất thiện, cái điều đó nó không phải. Cái tà trí ở đây á, có nghĩa là mình thấy như là một cái à, mình thấy như là mình dùng cái sự suy nghĩ của mình để mà mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dâm hoặc là mình nói dối vân vân, thì như vậy á, thì mới được gọi là tà trí. À, cũng như cái điều này á, chúng ta nghĩ như là thí dụ như là đối với tiền á, à, tiền á, có người á, thì dùng một cách chân chánh, à, hoặc là tiền á, có người người ta tìm ra được một cách chân chánh, à, nhưng mà có những người tiền đó người ta dùng không chân chánh, và cái tiền đó người ta à, người ta cũng như là người ta tạo ra một cách cũng không có chân chánh. À, vậy thì cái trí ở đây á, thì quý vị thấy rằng á, là có những người á, người ta vận dụng vào một cái việc gì đó nó chân chánh, có nghĩa là nó đem một cái ví dụ như chúng ta vận dụng vào những cái đời sống tu tập, những cái đời sống thiền định à, hoặc là thiền quán vân vân. Ví dụ mình có cái trí để mà mình suy tư tất cả các pháp, à, các pháp sanh lên nó có nhân, rồi khi mà nhân đó nó hết rồi thì cái pháp đó nó cũng diệt theo vân vân. Thì cái đó là mình, cái trí của mình vận dụng một cách à, đúng đắn đàng hoàng, à, còn à, như vậy được gọi là chánh trí. Còn cái người mà có cái tà trí á, là người ta dùng cái sự hiểu biết của người ta à, để người ta đi lừa được người khác vân vân, à, hoặc là người ta à, làm những cái chuyện bất thiện à, bằng cái sự hiểu biết của người ta, à, thì như vậy á, được gọi là tà trí. Kế tiếp á, thì chúng ta thấy là tà giải thoát, à, chúng ta thấy tà giải thoát, thì tà giải thoát ở đây á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người mà người ta chưa có giải thoát mà người ta tưởng người ta giải thoát rồi, à, những người người ta chưa có đắc a la hán mà người ta tưởng người ta đắc a la hán rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong kinh thời xưa đó, à, trong kinh thờ ở trong Đức Phật á, đối với ngài Ba Hí Giá, lúc mà ngài chưa chứng được quả vị a la hán á, thì quý vị thấy rằng là ngài vì rằng ngài ở trên cái đảo đó không có y phục để mặc, không có y phục để mặc, thành ra ngài mới dùng những cái vỏ cây ngài bệnh lại, ngày đang ngày bệnh lại để mà ngày đắc. Thì lúc đó đó dân ở trên đảo đó tưởng ngài là một vị a la hán, à, rồi cứ cung phụng ngài và ca tụng ngài là một vị a la hán, thành ra lúc đó ngài cũng tưởng ngài là vị a la hán, ngài tưởng ngài là à, một cái vị đã giải thoát, à, nhưng mà do một cái vị chư thiên á, à, một cái vị chư thiên bạn à, đã nhắc nhở cho ngài biết à, rằng là ngài không phải là bậc a la hán. Thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng là đối với cái tà giải thoát này á, có nghĩa là một cái người á, à, một cái người mà người ta chưa giải thoát, à, mà người ta tưởng là giải thoát rồi. Cái đó là chúng tôi kể chuyện cho quý vị nghe ở trong thời Đức Phật. Vậy thì chúng tôi hỏi đến quý vị á, ở trong thời nay và thời xưa đó, thì cái tà giải thoát này á, ở trong thời nào nó nhiều hơn? Ở trong thời nào nó nhiều hơn quý vị? Mình đọc ở trong kinh á, mình thấy rằng á, cái sự mà tà giải thoát á, ở trong kinh ngày xưa á, mình thấy nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay á, thì quý vị biết rằng nó nhiều hơn nữa quý vị. Quý vị thấy rằng cũng như có những lần à, chúng tôi đi đám này đám kia, chúng tôi thấy rằng là có những người dám cầm tích trường, à, dám cầm tích trường đội mão đội mũ và nói sao quý vị biết không? Thay mặt thay thế đại tăng để mà cầm tích trường phóng quang, à, phóng quang để mà à, phá vỡ cửa địa ngục để mà cứu à, cứu thoát hương linh Nguyễn Thị gì đó vân vân vân. Thì quý vị thấy rằng có những người người ta hình như là người ta dướng vào rất là nhiều quý vị, à, tà tưởng tà giải thoát, người ta tưởng đủ thứ, à, người ta tưởng rằng là người ta là một cái người nào đó, à, một cái bậc nào đó mà cầm được cái tích trượng đó, à, để mà phá cửa địa ngục, à, để phóng quang tiếp độ hương linh đó này kia vân vân, mà đứng nói tỉnh bơ quý vị, à, đứng nói tỉnh bơ giữa một cái nhóm người rất là đông quý vị, mà chúng tôi thấy rằng á, những người mà người ta nghe mà người ta tin á, những người đó còn hay hơn nữa. À, cái người làm á, nhiều khi á, biết sao, vì tiền mình nhắm mắt mình làm đại, à, còn mấy người kia á, chúng tôi không biết gì cái gì mà họ tin được mới là hay, à, họ tin được mới là hay. Cũng như quý vị thấy rằng á, lúc trước á, chúng tôi mới có kể cho quý vị nghe, có người người ta nói á, tu á, Phật giáo Nguyên Thủy á, là nó cũng đúng đường lối rồi, nó cũng dẫn đến cái sự giải thoát, nhưng mà nó giải thoát chậm. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó tự lực đi, à, tự lực đi á, thành ra nó chậm. Còn mà mình tu á, ở bên cái tôn giáo khác đó, à, thì nó cũng đã, cũng dẫn đến cái sự giải thoát, à, nhưng mà nó giải thoát nhanh hơn. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều cái tha lực, có nhiều cái tha lực, cũng như là cái người ta giới thiệu như là à, cái máy xe Honda hay cái máy xe hơi đó, à, một chiếc xe thì một máy, còn chiếc xe kia là bốn máy, thành ra nó chạy nhanh hơn. Mà vậy mà cũng có người tin quý vị, à, cũng có người tin. Thành ra quý vị thấy rằng ở trên đời này nó cũng phải nói rằng nhiều thứ nhiều loại. À, à, nó giống như là các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, thì ở trên đời này nó cũng vậy. À, ở trên đời này nó cũng có nhiều cái hạng người. Hình như là chúng tôi thấy rằng có nhiều khi nó giống là cái nồi nào cũng nắp đó, à, hoặc là cái thầy nào cũng trò đó. Vậy thì trở lại với cái đề tài ngày hôm nay á, quý vị thấy rằng nếu mà những người nào mà người ta rớt vào những cái loại à, tà kiến, tà tư duy, hoặc là tà ngữ, tà nghiệp vân vân, thì những cái pháp này á là nó sẽ đưa chúng ta à, đến cái sự đau khổ. Thì ai á mà muốn mình à, không đến với cái sự đau khổ, à, không bị à, rơi vào à, những cái khổ khổ thú hoặc là khổ cảnh á, thì chúng ta nên quay về với chánh kiến, à, chúng ta tu tập à, dần dần, chúng ta tạo lợi dần dần, để chi à, để chúng ta có cái sự hiểu biết đàng hoàng, à, đúng đắn, và chúng ta có một cái đời sống nó được an lạc. À, thì à, nếu mà ai mà thấy được à, mình có những cái điều này, à, mình sẽ khắc phục à, bằng cách này bằng cách kia, để chi, để mình không có rơi vào à, khổ cảnh. À, đây là cái à, những cái ý chúng tôi xin trình bày qua cái thời tiết giảng này, à, cố gắng à, để à, trình bày ngắn nhưng mà cũng không được do chi pháp rất là dài. Khi mà chúng con giảng thì chúng con để ý thấy sư phụ từ siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng vân vân, chư tăng ở trong rung đông, chúng con muốn kết thúc sớm nhưng mà do cái chi pháp quá dài nên xin các ngài hoàn hỷ cho chúng con. Giờ đây thì chúng con xin được kết thúc cái thời giảng này với phần phước báo nào chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng quý vị luôn luôn được sự an lạc lâu dài trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong người muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được các phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều các phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả sài. Nam mô Bụt Tha Giá. Và quý vị có thấy thượng tọa Nhất Đẳng và thượng tọa Nhất Đẳng đã rời rung rồi là nếu và bây giờ vậy thì con bây giờ con xin được phép thay thế thượng tọa Nhất Đẳng điềm thuyết trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Giờ đây thì con xin được phép hỏi rằng sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không, sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Xin thỉnh sư phụ cho con biết. Dạ, sa thú. Dạ, con bây giờ con thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 này có hỏi rằng là đã là giải thoát thì tại sao có tà giải thoát? Dạ, đã là giải thoát rồi nhưng mà tại sao có tà giải thoát? Con xin kính thỉnh sư phụ Tề Siêu.
Cho nên mình thả nhé. Xin hữu vị có nghe được chúng tôi nói cùng chuyện ở đây trong bài học chúng ta học ngày hôm nay, đó là người niệm Phật ta. Ở trong người Phật ta này thì có pháp chúng ta gọi là tà giải Phật. Thì câu hỏi là hỏi đã là giải thoát thì tại sao có tà giải thoát? Thì anh thưa quý vị, nó có hai vấn đề. Vậy chúng ta nói đến tại sao gọi là tà giải thoát. Thứ nhất, thể chất giải thoát tức là sự giải thoát do đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Tức là quả A-la-hán gọi là chánh giải thoát. Như vậy thì những cái sự giải thoát mà nó không phải là giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, không phải sự giải thoát bằng tứ đạo tứ quả, thì như vậy nó được gọi là đà giải thoát. Thể có chánh thì có tà. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai mà chúng ta nói riêng trong cái khía cạnh gọi là tà giải thoát, tức là cái quan điểm sai lầm về cái sự giải thoát gọi là tà giải thoát. Thí dụ như một người tu tập các cái pháp môn tà ma ngoại đạo mà họ luôn miệng họ nói rằng là họ đã đạt đến sự giải thoát do nhờ thực hành những cái pháp môn đó, thì cái điều giải thoát mà do họ tuyên bố bằng cái tà kiến, bằng cái sự chấp sai hiểu lầm, thì cái đó gọi là tà giải thoát. Như vậy ở đây trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính, chúng tôi trình bày hai vấn đề mà được gọi là tà giải thoát. Cái sự giải thoát nào không phải là chánh giải thoát thì cái sự giải thoát đó được xem là tà giải thoát. Nghĩa thứ hai, cái sự giải thoát nào do cái sự ngộ nhận chấp thủ sai lạc không phải giải thoát mà tưởng mình giải thoát, nghĩ rằng mình giải thoát thì cái đó được gọi là tà giải thoát. Ý nghĩa này Thank you. chúng ta cần phải hiểu qua nha. Cái chi pháp của người điều và điều cuối cùng chứ không phải là cái sự giải thoát nào cũng là chân chính. Nếu mà cái gì đã là giải thoát thì là chánh, thì như vậy khi nói đến đà giải thoát thì chúng ta mới ngạc nhiên hay là chúng ta mới nghi vấn. Còn đằng này cái sự giải thoát không phải luôn luôn lúc nào là chánh, mà sự giải thoát đôi khi do sự ngộ nhận sai lầm hoặc là không phải chúng tôi giải thoát, thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đức Phật tính vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, giờ đây thì con xin được kính sư phụ Từ Siêu quan hỷ thảo luận dùm chú con thêm một câu nữa. Ở trong cái bài học ngày hôm nay cũng có nói về cái tà kiến. Thì câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra tại sao ở trong vi diệu pháp thì luôn xem trí trời thuộc tâm sở tịnh hảo, nhưng mà trong lúc kinh tạng thì nói về tà kiến mà vậy thì cái sở hữu trí tuệ thường thường là ở trong tâm sở tịnh hảo hơn. Vậy thì ở trong kinh tạng thì nói về tà trí là có nghĩa như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ và thầy siêu quan hỷ thảo luận dùm câu số 2 này.
Thầy, xin cảm ơn về được tập tức và quý vị cho biết là nghe rõ. Kính bạch kính thưa quý vị, thì luôn luôn là tâm sở tịnh hảo. Điều đó không thể phủ nhận được. Nhưng ở đây tại sao ở trong kinh tạng có nói đến tà trí ở trong 10 cái pháp đà? Thưa quý vị, chúng ta cần phải được biết rằng là Abhidhamma Sattva Gantiro tạo ví dụ pháp là sâu xa về bản thể. Tức là hãy nói đến trí thì phải là tâm sở trí tuệ tịnh hảo, thuộc tịnh hảo sâu phá nát chia tất cả. Còn khi mà chúng ta nói đến trong bản kinh thì có đề cập đến cô như thế này, cô cũng giải như thế này, số tăng tôi ác thắc gật rồi tức là sâu xa thì nghĩa lý, tinh tạng sâu xa là chết. Ở trong tinh tạng và trong biểu tạng, khi về phát tạng thì không có cái gì mâu thuẫn chống trái với nhau, nhưng mà có điều là ở trong cái diệu pháp thì nó một là một, hai là hai. Còn trong kinh tạng thì nó một cái nghĩa này rồi rộng thêm các nghĩa khác. Ở đây thưa quý vị, ví dụ như trường hợp những con dao nhỏ mà người ta bán để dành cho thì sử dụng cho cái việc mà cắt gọt cái cây vân vân. Những con dao đó luôn luôn người ta gọi là những đồ gia dụng, trong đó có những con dao cắt vân vân. Thì cái đồ gia dụng tức là đồ dùng xài ở trong nhà thì sẽ tốt mà, hợp pháp. Thế nhưng khi mà người ta sử dụng con dao để người ta giết người thì lúc bây giờ con dao đó nó trở thành hung khí. Khi người ta kêu án kẻ giết người, người ta nhặt lấy cái con dao đó, người ta không gọi nó là đồ gia dụng mà người ta nói nó là hung khí, hung khí giết người. Thì ở đây chúng ta nếu mà có người họ cắt tới mà nói rằng nếu con dao là hung khí giết người thì tại sao người ta bán ngoài chạy hung khí mà tại sao bán hung khí công khai vậy? Xin thưa quý vị rằng là khi nào mà con dao đó sử dụng theo cái chức năng là để dùng xài ở trong nhà bếp, dùng xài cái việc hữu ích trong gia đình thì con dao đó dùng cái mục đích tức là dùng để giết chết người khác thì lúc đó gọi là hung khí. Chứ còn bình thường khi mà con dao đó chưa sử dụng để giết người thì con dao đó nó vẫn là cái đồ gia dụng dùng ở trong nhà, cái đồ dùng ở trong nhà. Cái ý nghĩa như thế nào thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu như cái đó về trí tuệ. Trí tuệ cái bản chất của tri pháp này là tâm sở tịnh hảo sô pha đát chê tịnh ta không xa, vì nó luôn phối hợp với tâm tịnh hảo sô pha đát chê ta chứ không có phối hợp với tâm thiện. Nhưng mà trong kinh tạng thì dùng cái ý nghĩa như thế này, người mà họ khởi lên cái trí suy nghĩ về mẹo mực mưu kế để hại người khác, họ dùng cái trí tuệ để mà họ có những cái hành động cướp của cầm lấy tài sản của người khác vân vân, thì lúc bây giờ cái trí đó nó dùng sai mục đích, sai cái chức năng thay vì cái trí tuệ là để thấu lẽ chân lý khổ tập diệt đạo, hay là trí tuệ để thấu rõ cái bản chất pháp vũ khí và vô thường của các phương ngã, thì trí đó nó là chánh trí. Chứ vừa là tình hảo mà vừa là chánh trí. Còn khi mà trí tuệ mình dùng trong cái việc để thực thi cái pháp bất thiện như là sắc sanh chập khắp tà dâm nói dối vân vân, thì cái trí đó giống như một vũ khí đó được xem như là tà trí. Cho nên ở đây chúng ta dùng sự suy tư của mình để chúng ta hiểu được tại sao tôi vì pháp luôn luôn xem trí tuệ thuộc về tâm sở tịnh hảo Sopana, mà trong lúc đó kinh tạng có nói về tà trí, không có một loại trí tuệ nào thuộc về sở bất thiện cả, nhưng chẳng qua là trí tuệ đó bị lạm dụng, dùng sai mục đích nên mới gọi là tại trí vậy thôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của đại đức Phật Thích như vậy. Là một bậc thầy nhỉ?
Dạ, sa thú sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã thảo luận dùng câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì cái tiếp theo con xin được kính thượng tọa Pháp Đăng, kính thượng tọa Quan Hỷ thảo luận dùm câu hỏi số 3. Câu thảo luận số 3 có hỏi rằng tại sao chánh mạng với người xuất gia khác với người tại gia? Nhà con xin kính thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Ở trong câu hỏi số 3 thì xin trả lời như thế này. Bởi cái đời sống người xuất gia và cái đời sống người cư sĩ nó khác nhau. Người cư sĩ thì Đức Phật dạy là chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Nghĩa là người cư sĩ là chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Và cái người xuất gia là cái bậc tự sống bất sự hộ độ cúng dường của người cư sĩ. Bây giờ mình làm sai cái mục đích đó thì mình giống như là không có phải là cái người đi nhận cái vật khí của người cư sĩ hộ độ, mà mình đi làm nghề thầy thuốc hoặc làm mai làm mối đưa tin đưa thư vậy đó, thì giống như người đi làm lấy vật mà ăn thì nó thuộc về gọi là tà mạng đó. Thì với mục đích thì nghe mình đi xuất gia để mình xin ăn xuất gia, mình ăn vật thực nó do người ta hộ độ cúng dường, rồi mình thuyết pháp giảng đạo, mình hướng dẫn cho họ tu tập, đó là cái phận sự của người xuất gia. Và mình bỏ phận sự của mình làm giống như người cư sĩ thì cái điều đó mình cũng không phân biệt hai cái loại nuôi mạng á, thì phân biệt cái sự nuôi mạng của người xuất gia là với cái sự hộ độ của người khác, còn cái sự nuôi mạng của người tại gia là mình chấp nhận được lạc sống theo lời dạy của Đức Phật. Nên cái người tại gia đó là họ làm nghề nghiệp họ sống, nhưng mà còn những nghề nghiệp nó tổn thương đến cái đạo đức của mình, làm nghề buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm nghề đồ tể. Nên một lúc gần đây người ta nói có những người nước ngoài họ nói người Việt Nam mình rất là dã man, khi mà bắt một con chó đó là 50-70 con chó mà dồn vào cái sọt đó, là những con chó nó nóng nảy, nó bực bội, nó cắn lộn nhau, con chó nhỏ, con chó nó yếu sức nó chịu không nổi, thì họ viết lên đó cái điều đó. Thật sự là những người bảo vệ động vật châu Á họ vào trong Việt Nam và họ thấy được những hiện tượng đó, thì họ nói mình là dã man, mà thật sự người của mình thì mình cũng là con người, một con chó nó cũng là chúng sanh, trong Phật giáo thì chúng ta thấy Đức Phật nói con chó nó cũng có mắt để nó nhìn thấy cái cảnh sắc, có tai để nghe cảnh thinh, cái tiếng nói của con chó, hoặc là cái mũi để ngửi cảnh khí, là cái hơi mùi, là cái miệng cũng ăn cái vật thực, cái thân xúc chạm, và duy trì lời giống thì giữa con chó và con người của chúng ta nó không khác nhau. Thì đúng mà Đức Phật thầy dạy như vậy, bây giờ mình làm người cư sĩ mà buôn bán đồ tể thì mình làm như vậy là mất lòng từ bi, và mình không có thể nào mà có thể thành thánh nhân được, có thể tu bằng để làm cái tà nạn đó để nuôi thân. Sự đây rất hối hận mới sẽ làm cho mình không có tu tiến được. Nên nhiều khi quý vị biết rằng Đức Phật thầy nói rằng chúng ta thấy cũng như là người đồ tể làm bò vậy, cắt lưỡi con bò, do giết bò quen rồi, bây giờ mà bữa hôm đó ăn mà người vợ để miếng thịt đó, cái người có khách mà tới hồi này nỉ lấy đi đó, người chồng giận quá thì ra kéo cái lưỡi con bò, cắt cái lưỡi con bò, mà cắt cái lưỡi con bò đồng nghĩa với lúc bây giờ cái nghiệp cũng tổ tanh, làm cái lưỡi của mình nó tự rớt máu tuôn ra, và cái người chết rồi cái nghề đó. Và thường thường quý vị biết rằng những nghề Đức Phật nói, ví dụ làm nghề đầu tể mà lỡ giết mình, lỡ chúng ta thấy những cái lúc mình bị bồ tát tại sanh làm, chúng ta thấy Đức Phật chúng ta kể là lúc ngày chưa giác ngộ, có lúc mà sanh làm bò, có lúc này sanh làm chó này cái nọ, mà lỡ mà những người sát hại những vị bồ tát phát nguyện mà được thọ ký rồi đó, thì những chúng sanh đó họ tạo cái nghiệp ác kinh khủng lắm. Nên quý vị thấy có những câu chuyện mà trong rôm thì mình nghe có những chiếc của bồ tát này sanh làm khỉ đó, thì những người đi bắn khỉ thì khi mà về tới nhà thì cái nhà cháy rồi, cái đồng trong nó đập lên đầu cái người đó chết rồi, người đó rơi vào địa ngục. Bởi vì thường thường chúng ta thấy những cái kiếp của Đức Bồ Tát người ta làm kỹ như vậy đó, thì ngài cũng hiếu thảo với cha mẹ, hoặc là ngài cũng biết thực hành những pháp lành, chúng ta thấy những kiếp người ta làm thỏ và cũng biết bắt vào thế giới nữa. Thành ra khi mà chúng ta làm nghề đầu tể, chúng ta sát hại những sanh á, mà lỡ chúng ta sát hại những vị Bồ Tát á, thì chúng ta rất là khó để mà chúng ta yên ổn mà tu. Nên Đức Phật ngày tiên người cư sĩ mình cũng làm nghề gì để sống, nhưng mà là không có làm nghề đầu tể là sát hại thú vật, hoặc là buôn bán người, là buôn bán những con người mình đang buôn bán để nô lệ, như nô lệ tình dục, nô lệ cái gì kia nọ, thì mình thấy rằng mình làm như vậy mình tổn thương đến cái tâm từ của mình, tổn thương cái giới hạnh của mình là tâm sắc thanh, tâm trọng thật, không tại dân, không bao giờ cũng đủ. Và mình làm như vậy thì mình không có thể nào mà là cái người cư sĩ mà có chánh mạng được. Nên quý vị thấy cái người cư sĩ làm nghề nghiệp để sống, thì mình tránh tâm cái nghề buôn bán rượu là làm cho người ta say xưa, buôn bán người là mình buôn bán con người mình bị buôn bán đó, buôn bán chất độc là những cái chất độc để giết hại, hoặc những chất độc mà gây ra sự tổn hại chúng sanh. Nên quý vị thấy có nhiều khi người ta nói những cái người mà ở những cái sở mà buôn bán súng hoặc buôn bán thuốc nổ đó, có thể người ta mua đó là giết hại người. Nhưng mà nếu những người tu sĩ mà không làm như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái sự mà ôm mìn nổ giết chết những cái này kia nọ nó sẽ không có. Thì những cái điều đó nó sẽ bớt đi cái sự sát hại, hoặc là gây được tạo được sự bình an. Nên nhiều khi người ta thống kê trên thế giới này, cái đất nước mà New Zealand đó, là cái đất nước mà hòa bình nhất, là người ta không có bạo động, không có vợ chồng đánh vợ, hành hạ con cái không có. Nên người ta sống có đạo đức như vậy, thì những người ta thống kê, người ta mới nói rằng cái nước mà hòa bình như vậy là những cái nước đó, còn những cái nước mà không phải là những cái nước đâu, phải là những cái nước mà văn minh này, hay là những nước mà gọi là dân chúng đông mà nó hiền hòa đâu. Nhiều khi họ không có sống theo cái điều mà đạo đức, thì là họ trở thành đông chừng nào thì họ vô đạo đức chừng đấy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật này dạy cái buôn bán người là chúng ta không buôn bán, là buôn bán vũ khí chúng ta không buôn bán. Mà nếu tất cả những người cư sĩ mà sống ở trên đời này mà sống đúng với lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái xã hội rất là bình an. Xã hội mang lại cái hạnh phúc cho người rất là nhiều. Nên Đức Phật này mới nói rằng cái người xuất gia, cái người mà thực hành đúng pháp mang lại cái hạnh phúc cho đời, cho đời này, đời sau, cho cả mình và cả người. Không có làm tổn thương cho mình, cũng không làm tổn thương cho người. Không làm lợi ích đời này, làm lợi ích đời sau, làm lợi ích hai đời. Thì chính Đức Phật nói như vậy, nên bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự giác ngộ của Đức Phật này thấy được những người làm tổn hại cho người nó cũng đồng nghĩa làm tổn hại cho mình. Tại vì những người xung quanh của mình nó nhiều khi là bà con quý thuộc của mình buôn bán cái đó, người ta đem nổ mìn, nổ đồ giết hại những người xung quanh, thì có nhiều khi là những người thân của chúng ta trong đó. Tại nên Đức Phật này khuyên chúng ta không buôn bán chất nổ, hoặc là không buôn bán chất độc, hoặc là không buôn bán vũ khí, hoặc là không buôn bán người, không buôn bán, không làm nghề đồ tể. là những cái điều đó Đức Phật ngày khuyên chúng ta là tự mình làm đó, mang lại cái hạnh phúc cho mình, cho người, cho đời này, đời sau, và không có làm những cái gì tổn hại cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Thì như vậy là những cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái người cư sĩ mà chúng ta thấy rằng không có buôn bán rượu đi, nên nhiều khi quý vị thấy chúng ta đi qua Miến Điện đó, thì cái người dân Miến Điện họ không bao giờ buôn bán rượu quý vị. Rượu chỉ có bán trong siêu thị thôi, cho những người Tây họ mua thôi, chứ còn người dân Miến Điện họ không có uống rượu nữa. Mình không bao giờ tìm thấy những người Miến Điện mà đi ra ngoài đường mà mặt mày đỏ ké, hoặc đi nhiên tất nhiên luôn không có, hoặc là họ cà ra nghe cái mùi rượu mình không có thấy được. Chúng tôi đi qua đó, chúng tôi đi cũng là trên xe cũng rất là nhiều, mà chúng tôi cũng không có thấy được người ta uống rượu mà ta lựa nhựa hoặc là trên miệng của họ mà họ hà qua cái mặt mình mà mình nghe mùi rượu chịu không nổi. Chúng ta không giờ tìm thấy cái vấn đề đó. Và chúng ta đi rất là xa, từ 5, 7, 10 km chúng ta cũng không thấy được người ta uống rượu nữa. Đi bộ mình cũng không thấy được nữa. Như vậy thì những người cư sĩ họ sống cái nghề gánh mạng như vậy đó, họ mang lại cái hạnh phúc cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Bởi vì mình bắt buôn bán rượu, người ta uống rượu, người ta say xưa. Tại quý vị thấy bây giờ cũng như là nãy thì Đức có tính nhà quảng có giảng nói, bây giờ người ta quảng cáo tầm bậy tầm bạ đó, loài chuột mà ăn nó mổ cái này mổ kia, bây giờ người ta bắt chuột, người ta mổ bụng, người ta làm nó rất là tội lỗi. Bởi vì những cái người mà họ nói ra, quý vị biết là trong kinh mà nói, những người mà nói chuyện có mà không thì không nó có. Những người nó sanh ra làm ngã quỷ nè, là rất là kinh khủng, miệng nó cháy, lửa nó cháy từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu. Mà đa số là những người thì bói nói chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện ít nói nhiều, chuyện nhiều nó ít đó. Nói chuyện mà sai sự thật nó nói nghĩa là mà mị người ta đó. Thì tâm kinh nói là những cái chúng sanh nó sanh làm ngã quỷ, có một cái thân hình rất là kỳ lạ, và lửa nó cháy trong miệng, cháy ra, cháy tới, cháy lui như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói, mà bởi vì ngày nói rất là nhiều những cái điều đó để mình ngăn ngừa cái khẩu nghiệp của mình. Bởi cái khẩu nghiệp của mình sống mình nói ác, mình nói những cái điều mà tổn hại cho người ta, mình nói chuyện có nói không, gì không nói có, mình gây ra những cái điều như vậy thì rất là nhiều cái nghiệp ác. Và đối với cái người xuất gia thì cái người sống bằng cái sự mà hộ độ của người ta nên gọi là cách mạng. Còn khi mình làm nghề thầy thuốc, buôn bán người, mình làm nghề thầy thuốc hoặc là làm nghề như là đưa tin đưa thư cho tâm cho te cho cây cho lá, hoặc là làm mai làm mối này kia nữa, thì cái đó giống như mình đi làm mai làm mối để mình sống, thì nó là tà mạng, nó không có đúng với mục đích người xuất gia. Nên quý vị thấy cái người xuất gia mà họ đi buôn bán này kia nọ là nó không có đúng với mục đích người xuất gia. Thì người xuất gia là cái người sống không nhà, và một bát cơm ngàn nhà mình mua dặm ta, chỉ vì sanh tử tự vui sống thành không nhà. Cái nghĩa là người xuất gia là cái người sống mà với cái vật người ta cúng dường, nên mình ôm mình bán mình đi sinh, đó là cái gánh mạng. Còn nếu mình sống mình làm nghề thì thuốc hoặc là làm nghề này kia nọ đó, mình sống thì mình sống, thì là cái lối sống tà mạng. Cái người tu hành gánh mạng là ví dụ mình tiếp pháp giảng đạo, hoặc là mình đi làm mình tổ chức bắt ăn đây giới, người ta tu hành người ta hậu độ cũng được như vậy, đó là gánh mạng. Còn khi mà mình đi làm những cái nghề coi tâm coi sao coi bói coi ngày tốt xấu, làm mai làm mối đưa tin đưa tư cho tâm cho te cho qua cho lại, làm người giữ trẻ làm bờ đỡ cho người ta, nói thân mất người ta đó, mà có một thực ăn thì Đức Phật này đều nói là cái đó là tà mạng khác với người xuất gia. Còn những người cư sĩ thì chúng ta thấy rõ ràng là cái người cư sĩ là họ làm nghề gì họ sống, và Đức Phật này khuyên họ không nên làm năm cái nghề này thôi. Thì đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi số 3 mà Đức Phật tính vừa nêu lên. Chúng ta xin giải thích này, nếu có gì thì tỉnh quý thượng tọa trình bày thêm.
Dạ, sa thú kính chị ăn đến thượng tọa Phật Đăng. Dạ, con kính đánh lễ thượng tọa Tệ Quyên mới vừa quan lâm vào trung. Bây giờ thì cho con được hỏi rằng sư phụ Thị Siêu còn ở trước máy hay không? Nếu sư phụ còn ở trước máy thì con thỉnh sư phụ thảo luận thêm một câu nữa. Còn nếu sư phụ, vì con biết rằng khuya nay thì sư phụ sẽ từ Vĩnh Long để đi đến Biên Hòa tại chùa Mũ Đức để thuyết giảng và để làm lễ. Thành ra con muốn thỉnh sư phụ thảo luận thêm một câu nữa, rồi tranh thủ thời gian còn sớm được chụp đỉnh vài 10 phút để y hằng nghỉ sớm để phi đi. Chắc có lẽ rằng sư phụ không có chút máy rồi. Bây giờ thì con thấy thượng tọa Tự Quyền đã trở vào trong rồi, nên con thỉnh thượng tọa Tự Quyền thảo luận giùm chúng con một câu. Ở đây có một câu rất là thích hợp với thượng tọa Tự Quyền. Câu thảo luận này do thượng tọa Nhất Đẳng đã biên soạn và để lại. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền quan nghĩ thảo luận giùm cái vấn đề mà gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu có được gọi là chánh ngữ hay chăng? Tịnh khẩu có được gọi là chánh ngữ hay chăng? Con xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền.
Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Sang Khai Di Đà. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Tích Đức Thích Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Và thật thì như chúng ta biết cái tịnh khẩu, mục đích của tịnh khẩu đó là để cho tâm của chúng ta nó không có phải bắt cảnh để mà suy tư, để mà nói năng nó nhiều. Tịnh khẩu đó tức là chúng ta dùng cái cửa của khẩu này nó đóng lại, và ở nơi đó cũng không còn phải gọi là bút đàm. Bút đàm đó thì cái đó cũng là một cái, cũng cái là thân biểu tri. Nó hai cái, một cái là thân biểu tri, hai cái là khẩu biểu tri. Bây giờ khẩu không biểu tri thì cái việc mà chúng ta tịnh khẩu có gọi là chánh ngữ không, cái điều này chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái chánh ngữ nhằm mục đích đó, tức là giới phần chúng ta được thanh tịnh, nó mới tính vừa gìn giữ cái không cho cái tâm này, không cho cái tâm này là ảnh hưởng đến đến ác pháp. Hay cái chánh ngữ tức là những cái lời nói mà dẫn về đạo lộ giải thoát, những cái lời nói mà đưa đến sự an lạc, đưa đến sự chấm dứt sanh tử, đưa đến cái sự an lạc cho mình, an lạc cho người. Như là nói về chẳng hạn như chúng ta cứ như là văn kinh thính pháp, hay hoặc là chúng ta đọc tụng, thì cái điều đó nó mang tính gọi là chánh ngữ. Hoặc là chúng ta thảo luận về Phật pháp thì đó mới gọi là kiết tường cao thượng. Còn nói thật, nhiều khi chúng ta nói những cái đề tài mà nó về chính trị xã hội thì cái điều đó nó thuộc về nhảm nhí, nó thuộc về cái điều không phù hợp, chứ không phải là chánh ngữ. Là cơ như là tà ngữ, là chúng ta nói cái lời nó ác xấu, cái lời nó hư ngụy, vân vân, đó gọi là tà ngữ. Mà tà ngữ ở đây có nghĩa rằng là những lời nói mà nó không liên quan đến kết quả tốt đẹp để đưa đến sự chấm dứt đau khổ sanh tử. Đành rằng có những lời nói mà nó vô hại vô bổ, nó vô phạt vô hại, thì lời nói đó cũng không gọi là chánh ngữ. Thế đây, nhật cái một người tịnh khẩu vậy, cái người đó gọi là chánh ngữ hay không? Hay chúng ta nói một cách xa hơn, rộng hơn, cái người câm như vậy thì có nghĩa người ta được cái chánh ngữ à? Cái điều này là chúng ta phải xét lại. Không nói những cái tâm nó bồn chồn, nó diễn tả. Một có hai cái, một diễn tả bằng khẩu, hay diễn tả bằng thân. Quý vị biết chúng tôi có một cái người đệ tử nó câm á, thì chúng tôi nói gì nó cũng hiểu á, biết hết. Và nó nói cái gì thì chúng tôi cũng chịu khó suy nghĩ, cũng biết hết. Bởi vì nó có hai cái, một là thân biểu tri, hay là khẩu biểu tri. Mà tín hiệu nó thì nó có cái duyên với nhau, tự nhiên nói nó là nó hiểu. Mà nó nói mình cũng hiểu. Nhiều khi nó nói nó bệnh, nhiều khi nó nói nó mệt mỏi, nó bị thế này, bị như thế kia. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi hiểu được bằng cái gì? Bằng cái biểu tri của nó chứ. Như nó có tịnh khẩu, xin lỗi, nó có chánh ngữ không? Nó đâu có chánh ngữ, nó có biết cái gì? Cái sự tịnh khẩu đó nhằm mục đích tức là chúng ta bớt nói, để ít nói, để không có nói chuyện nhiều, để làm mất cái thời gian. Chứ còn nếu bây giờ mà mình không nói, mà bây giờ mình ngồi đối diện với nhau, cứ ghi giấy, ghi rồi bút đàm vậy nữa, thì cũng thành thật mà nói thì cũng không phải xét lại. Thì vì vậy cho nên cái giá trị tịnh khẩu này nó đòi hỏi một con người phải có một cái việc ý niệm đầu tiên, đó chính là chúng ta không để chúng ta nói nhiều thì nó sai nhiều. Nói nhiều cái tâm tư nó phóng dật nhiều, nói nhiều cái tâm tư nó tà vại nhiều, nói nhiều nó sẽ là sai nhiều. Nói nhiều sẽ không nói cái lời chánh ngữ, nói cái lời chánh đạo, nói cái lời chân ngôn, nói cái lời diệu ngôn. Chúng ta nhớ rõ như vậy thì cái tâm tư suy nghĩ như vậy thì nó mới mang có cái tính giá trị cái tịnh khẩu mà nó đưa đến cái giá trị chánh ngữ. Còn nếu như mà chúng ta chỉ tịnh khẩu bằng cách tức là nhiều khi thôi không cần tiếp xúc, bởi vì sống mà họ muốn tĩnh lặng tâm hồn của họ, họ không muốn tiếp xúc với ai hết. Cái không muốn tiếp xúc với ai đó chính là họ muốn tịnh khẩu. Họ không muốn tiếp xúc với ai đó chính là họ muốn tịnh khẩu. Họ không muốn nói, nhưng họ đâu có nghĩ gì tới chánh ngữ, mà chỉ một mình họ suy tư mang mát, coi như là xử lý những cái gì uẩn khúc, những cái gì đau khổ, những cái gì vui buồn của chính mình. Cho nên chúng ta phải hiểu một cái chánh ngữ nó hết sức là quan trọng. Cho nên vì vậy và phải nói rằng là ở đây khi mà sự tu tập đó, nó là một cái điều mà đòi hỏi cái ý thức cao độ của cái người tu, của người thực hiện. Bởi vì nếu như tất cả chúng ta im lặng hết thì cái sự im lặng đó nó chưa chắc nó là một cái điều tốt. Nhiều khi người ta hỏi mình không trả lời. Lúc đó chúng ta im lặng, chúng ta tịnh khẩu á, chúng ta không nói chuyện đó. Nhưng cái không nói chuyện đó nó lại là một phản ứng hết sức là mạnh bạo, để không vâng, để không nghe, để không quan tâm, để không chú ý, vân vân. Thì ở đây xin xác định rõ, có những lúc tịnh khẩu nó là một chánh ngữ, có những lúc tịnh khẩu nó không là chánh ngữ, có những lúc mà những cái lời nói mà đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ sanh tử, thì cái đó mới giá trị của chánh ngữ trong bát chỉ đạo, tức là giới phần lúc đó hiệp trong tâm đạo. Còn chánh ngữ mang tính bình thường thì cũng được, tức là chúng ta nói bằng cách đọc kinh, bằng cách tức là thuyết pháp, bằng cách tức là nói đạo, thì nó cũng là một chánh ngữ tốt đẹp. Nhưng nếu mà được gọi để mà một chánh ngữ mà thuộc về giới phần hay là giới của bậc thánh, giới vô lậu học đó, thì đó chính là giới phần đã được bậc thánh chiêm nghiệm. Cái này mang tính chánh ngữ, nó vững vàng và nó tốt đẹp. Thì kính xin trả lời cho đại đức Pháp Tính qua câu cái thảo luận này như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á. Có một cái câu hỏi của Moscow, nó không nên tu hành, không nói Đức Phật trong đại phẩm chương Pariwara. Bawarana, cái điều này để xét lại ha.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Cải Quyền. Sao mỗi lần chúng tôi nghe nói mà tu tình sâu, chúng tôi không biết sao nó cứ mắc cười. Thấy nó rất là mắc cười nha quý vị. Công nhận đúng là khi mà mình có nhiều người phải nói là người ta muốn sáng chế ra một cái pháp môn gì đó là người ta sáng chế. Có một lần chúng tôi nghe các vị trưởng lão, các vị tâm sự, các vị nói mỗi lần mà thấy ai mà chế ra một cái pháp môn gì đó thì các ngài rất là lo sợ sao quý vị biết không? Nếu mà y theo lời của Đức Phật dạy, thì những cái chúng sanh đi địa ngục thì sẽ rất là ít. Nhưng mà hãy mà ai mà chế ra những pháp môn tu mà càng chế ra nhiều thì chúng sanh rơi vào khổ cảnh thì lúc đó sẽ rất là nhiều quý vị, rất là nhiều. Bây giờ thì trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan thủy thảo luận dùm thêm câu số 5. Câu số 5 có hỏi rằng là tà kiến ở đây là không thấy biết theo tứ diệu đế có giống hay khác với thường kiến và đoạn kiến. Con không biết là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan thủy cho con biết được một tứ diệu. Dạ, một lần nữa con xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng và sa thú, con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Thế tại kiến ở đây là không biết theo tứ đế thì có giống các cái thường kiến hay đoạn kiến. Thì nếu mà nói tứ đế thì khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì nếu mà nói là có người hiểu là Niết bàn là không có ngũ uẩn những cái nọ thì cũng giống như là đoạn kiến vậy. Cái này nói Niết bàn mà sau khi chết nó vẫn còn giống như thường kiến, thì cái câu này chúng tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn muốn đưa ra cái hai cái ý. Nếu mình nói rằng cái một người như đế là cổ tập diệt đạo mà sau khi người đó đi tịch Niết bàn mà hỏi có hay không có, và nếu mà có thì đồng nghĩa với thường kiến, không có đồng nghĩa với đoạn kiến. Thì cái ý nghĩa của ở đây chúng ta cũng muốn hỏi cái ý nghĩa này. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tà kiến ở đây là mình nói rằng theo cái tứ diệu đế á, thì là cái khổ đế. Cái khổ đế là mình có khổ luân hồi, Niết bàn cũng có khổ, không có khổ luân hồi này, như là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương, khổ xa, người ghét, khổ gần, khổ ngủ, khổ uẩn. Thì cái tập đế là lòng tham của chúng ta đưa đến cái sự luân hồi. Đạo đế là bát chi đạo để diệt trừ cái tập đế. Niết bàn là diệt đế từ Niết bàn là tịnh, gì về từ cái khổ của luân hồi sanh tử khổ đế. Nhưng mà ở đây thì nó có hai cái ý mà ở đây muốn nói đến là ví dụ như nó tới đến người ta hiểu được á, thì tôi nghĩ là như là người ta nói rằng sau chết nó không có ngũ uẩn, thì nó giống như đoạn kiến, nghĩa là giống như đoạn kiến là mình cái người nghĩ là chết là hết á. Còn cái mình nếu mình nói rằng có thì nó giống như thường kiến là nó cũng vẫn tồn tại hoài như vậy. Thì đó là cái hai cái kiến mà trong cái tâm sở tà kiến, nghĩ bốn loại tà kiến, đó là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, là thứ năm là vô hành kiến. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà họ thấy được tứ đế á, thì họ thấy được nhân và cái diệt trừ cái nhân đó là gọi là phiền não niết bàn. Nhưng mà thường thường chúng ta vẫn thấy những cái vị mà a la hán vẫn phiền, vẫn niết bàn mà gọi là phiền não niết bàn thì vị nó vẫn còn như vậy. Thì rõ ràng cái nghĩa là đâu phải nó đâu giống như là một cái người mà gọi là thường kiến là nó còn hoài như vậy, nó không phải có nghĩa là còn hoài, mà nó cũng không phải là mất. Nếu mà mất là đồng nghĩa đoạn kiến, mà nếu nó còn hoài thì đồng nghĩa thường kiến. Mà chỗ này là cái chúng ta lấy cái ngũ uẩn mà chúng ta suy luận ấy, thì một cái sự sai lầm, một cái sự sai lầm đó nghĩa là thì cái ngũ uẩn đó nghĩa là nói đây là cái khổ của luân hồi, và khi mình suy tịch niết bàn như vậy thì không có khổ luân hồi, có nghĩa là thường thường nó là do sanh tử, bây giờ vô sanh bất tử, nghĩa là không có sanh và không có diệt. Nhưng mà đối với một cái người mà tu sĩ mà hiểu mà không khéo thì nó sẽ rớt vào thường kiến hay đoạn kiến. Đoạn kiến nghĩa là chết là không có ngũ uẩn, không có này cái nọ, sanh chết không có, thì hoàn toàn là đoạn kiến. Còn nếu mình nghĩ rằng có một cái sự tồn tại hoài từ thường kiến, thì đây là một cái tư tưởng mà đa số chúng ta hay bị dính phải. Còn Niết bàn Đức Phật thì nói là giống như ngọn lửa nó tắt thì mình biết nó tắt, mình biết nó tắt. Nhưng mà khi mình tắt rồi thì mình nói ngọn lửa đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, dưới, mà đó là tự mình đặt ra vấn đề, mình sẽ thấy, mình sẽ tìm tỏi. Bởi vì cái ngọn lửa tắt đó là mình biết nó tắt thì nó hết, nhiên liệu nó tắt. Cũng như cái khổ sanh mà nó bây giờ hết sanh là mình biết nó hết sanh thôi. Chứ còn đừng đặt vấn đề là bây giờ cái ngọn lửa đi đâu, nó đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, trên, dưới, mình cũng không thấy được cái vấn đề đó. Bình thường ở tâm kinh thì Đức Phật thì cũng thường nói vấn đề này đối với những người ngoại đạo, nghĩa là có nhiều khi họ nghĩ đó, Niết bàn sau khi Niết bàn có cái gì, thì Đức Phật này mới đưa ra hình ảnh ngươi có thấy ngọn lửa tắt không, ngọn lửa tắt trước mặt mình biết ngọn lửa tắt như vậy. Mà lửa đây được nói đến lửa tham, lửa sân, lửa si, là cái lửa diệt não. Nó thiêu đốt con người chúng ta, khi mà chúng ta tham lam thì nó làm cho chúng ta mất đi cái tính cách tốt đẹp. Khi mà chúng ta sân hận là chúng ta giết hại hủy hoại. Còn khi mà chúng ta thiêu mê chúng ta không biết gì, chính những món lửa tham sân si này mà khi mà chúng ta thành tựu niết bàn là chúng ta diệt được cái phiền não tham sân si này. Thì chúng ta hiểu như vậy là được. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng nó có hay không có, nó trở thành cũng giống như ngọn lửa, bây giờ nó thiêu đông tay nam bắt trên dưới đi như thế nào, thì mình tự đặt vấn đề đó, nó thường thường cái cái lối đó cũng là cái lối mà lý luận mà nó không có kết cục kia. Ta cũng không nói đúng mà ta cũng không nói sai, ta cũng không nói có mà ta cũng không nói không. Ta cũng không nói là có tồn tại sau khi chết, ta cũng không nói là không tồn tại sau khi chết. Thì những cái lý luận đó Đức Phật ngài nói rằng đó là cái lý luận người ta suy nghĩ, đó là cái gì? Cái trí nhân đạo và cái trí tầm ra cái tư tưởng đó như vậy. Còn cái người chứng ngộ đạo quả niết bàn là họ là cái người thực chứng, họ thực chứng cũng giống như họ ăn họ biết mình đang ăn. Cái cảm giác mà mình nếm được vị ngon đó là cái người đó họ nói thôi. Họ biết rồi như vậy, họ cảm nhận như vậy, họ có nói mình suy tưởng lung tung mà mình cũng không bao giờ chính xác được. Chỉ từ khi nào mình ăn mình sẽ biết. Cũng như pháp tu chứng vậy đó, khi mà mình chứng ngộ thì mình biết được cái sự an vui của niết bàn. Chứ bây giờ ra niết bàn đó mình nói nó thì mình có thể rất là dễ rớt vào từ niết bàn kia. Đức Phật thì nói là niết bàn là cái pháp chính đắc, chẳng hạn nói rất là ít. Chúng ta trong khi chúng ta là muốn tìm hiểu rất là nhiều. Đức Phật ngài nói niết bàn thì ngài nói rất là ít, nên cái niết bàn là cái mục đích cuối cùng rồi. Mình nói thêm cái gì nữa thì Đức Phật ngài nói rằng cái gì cũng có mục đích cuối cùng, niết bàn mục đích cuối cùng. Chứ còn nếu mà nói là niết bàn sanh ra cái gì và niết bàn sau khi đó có cái gì nữa thì nó cứ trả lời hoài như vậy thì nó cũng không phải là cái cuối cùng. Vì mục đích của niết bàn là vô trụ tướng niết bàn, nghĩa là hay là không đánh niết bàn, vô tướng niết bàn, vô nghĩa niết bàn. Thì nghĩa là lý đó đạt được cái trạng thái nghĩa là biết trường những cái gì mà khổ lụy, đó là phiền não khổ lụy hay ngũ uẩn khổ lụy, thì vị này biết trường được như vậy. Thì chúng ta chỉ ghi nhận như vậy thôi, còn chúng ta suy luận đó là chúng ta có thể đặt ra cái suy luận đủ thứ hết á. Nên nhiều khi Đức Phật này có những cái mà Đức Phật này không trả lời đó, đó là mình hỏi Đức Phật Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, chúng sanh sau khi quả địa cầu thì nó tiêu diệt, nó đi về đâu? Chúng sanh nó sau khi qua đi cầu tiêu diệt có tồn tại hay không tồn tại, hữu biên hay vô biên, thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thì những điều đó Đức Phật không trả lời. Tại vì Đức Phật nói đó, người nói đến một cái điều là giống như người bị bắn mũi tên độc vào người vậy đó. Người này phải ôm cái mũi tên đi hỏi ai bắn tên và cái mũi tên làm cái gì, cái chất độc đó là làm cái gì, hay là người đó cần rút cái mũi tên ra rồi cần chữa trị, cần hút độc ra là cái điều cần làm, hay là đi tìm những người bắn mũi tên, đặt mũi tên nó làm bằng cái gì, chất độc đó làm từ cái gì, và những người cần cái mũi tên nó bắn từ trong tay nam bắn đúng nào, bắn vào mình, người bắn tên là nam nữ hay là trai gái hay dài già, thì cái người đó ngu cùng nó mới đi tìm những người bắn tên và người đó sẽ chết trước khi đi tìm được. Còn cái người khôn ngoan thì họ chỉ cần rút cái mũi tên độc ra và họ tìm cách để giải độc hơn, đó là cái người khôn ngoan. Thì Đức Phật này nói rằng cái mũi độc, mũi tên độc mà Đức Phật này ví dụ đây là mũi tên tham ái. Sân hận mình kim mê nó cấm một con người chúng ta thì chúng ta phải rút cái mũi tên nó ra, cái đó là cái khôn ngoan của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta đi tìm cái tham ái nó do đâu mà có, cái sân hận do đâu mà có, kim mê do đâu mà có, thành ra Đức Phật này nói có nhiều khi mình gì thấy trong cái giáo lý thập nhị duyên nó nói rằng chúng sanh già chết khổ sầu cũng do tứ lậu những đầu vô minh, chứ không phải là nói là vô minh là nó có cái gì là cuối cùng nữa. Vô minh nó có tứ lậu, đó là vô minh lậu, nó có dục lậu, ngũ lậu và trí lậu nữa. Như vô minh lậu là tứ lậu, chứ không thể nào nói một mình được, không phải là một mình vô minh lậu không, mà nó không có chiến lậu, có cái dục lậu, ngũ lậu nữa. Như vậy thì cái giáo lý của Đức Phật đó, có nhiều khi nói rằng như là hành duy thức duy danh sắc, duy sắc duy lục nhập. Vậy trước thức nó có vô minh, có hành, trước hành nó có vô minh, vậy cái gì là trước vô minh cái tứ lậu, có tứ lậu trong đó, chúng ta có dục lậu, ngũ lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Như vậy thì có những cái mà chúng ta nên tu tập để chính ngộ, chúng ta không có nên đem lý luận để suy tư. Vì Đức Phật nói rằng ngôn ngữ hay ngôn ngạn ngữ đạo, danh một cái danh một đạo cũng không có lột được cái đạo. Cái đạo là khi mình chính đạo mình sẽ biết được. Dù cái ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, danh một cái danh một đạo mà nói nhiều như vậy nhưng mà cũng không phải là khi mình chính đạo. Khi mình chính đạo thì mình sẽ có được cái cảm nhận là mình chính ngộ được biết bạc. Mình sẽ biết được cái tiền não nó tiệt tinh như thế nào. Và cái tiền não nó không còn thì con người đó như thế nào thì chỉ khi mình chứng độ mình biết thôi. Chỉ còn là cho mình đem ra lý luận đó, thì cái sự lý luận của mình đó, mà gọi là cái kiến điên đảo, do mình không có chứng độ mình, do cái suy nghĩ mình có thể bị kiến điên đảo, hoặc là do cái tâm mình không có chứng độ mình có thể suy nghĩ sai lầm với tập điên đảo, cái tử điên đảo. Vì cái pháp này là cái pháp từ chứng độ mà mình đem lý luận theo cái sự lý luận của mình, thành ra cái tử của mình là cái tử điên đảo nữa. Nên bình thường cũng chỉ thấy rằng có những cái vị tỳ khưu sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đó, họ cũng đặt vấn đề với Đức Phật là Như Lai có tồn tại không chết không?
À, Đức Phật cũng không trả lời Như Lai không tồn tại, không chết. Nếu mà Như Lai có tồn tại thì tâm chết giống như tượng kiến vậy, Như Lai sẽ tồn tại hoài. Còn Như Lai không tồn tại, tôi chết là Như Lai là mất đi. Và như vậy tôn rồi bây giờ mất hết, không có gì hết. À, nên những cái điều đó Đức Phật cũng không trả lời quý vị. À, Như Lai có tồn tại không chết, Đức Phật cũng không trả lời. Như Lai không tồn tại, tâm chết, Đức Phật cũng không trả lời. Chúng ta là thế giới này á, là chúng ta có tồn tại sau khi hủy diệt và không tồn tại, những điều đó Đức Phật cũng là vô biên. Điều đó Đức Phật cũng không nói nữa. Tại những điều đó nó không phải gì mang lại cái lợi ích gì, ta sống còn trăm tuổi thôi. Chúng ta chưa có tu chứng mà chúng ta đi lý luận vậy thì lý luận nó chỉ là quan phí cái thời gian và làm cho mình gia tăng thêm cái kiến điên đạo, cái tâm điên đạo, cái tưởng điên đạo thôi. Chứ không phải là để mình chứng đắc được gì từ cái tham ái. Và Đức Phật ngày dạy mình chánh niệm đứng giác trong mắt tai mũi lưỡi thân tâm nó để mình bị trừ tha mái thân ở được kim mê. Thì cái chuyện này cái gì cũng phải làm nè, cũng giống như mình bị bắn mũi tên độc, bây giờ mình phải rút độc ra. À, mình dịch thuốc rồi mình đánh ở chỗ nào bụi cát rồi này kia nọ, mình đánh cái chỗ rồi gây ra là nhiễm trùng thì mình phải đánh cái chỗ đó để mình giữ cái nhiễm trùng mình làm nhà. À, cũng như Đức Phật nói rằng sau khi mình nhổ hết mà tham sân si ra là mình lành bệnh là mình sẽ biết được. À, vì lúc bây giờ cái trí tuệ mình thực hiện tiến độ mình sẽ biết được, hy vọng dần chưa tiến độ mà đem lý luận đó, mình sẽ có thể gắn và nói nhiều cái mẫu mã mà chúng ta có thể nói như là cái sai cái pháp gì đó. À, mình hiểu sai là mình nói mình giải thoát rồi, nhưng mà thực sự mình chưa giải thoát. Giống như người mình cầm một cái chân con bò, mình nói mình có sữa cũng không có sữa, mình nói nó không có sữa cũng không có sữa, mà mình cầu nguyện cho mình có sữa cũng không có sữa, mà không công cũng không có sữa. Tại vì nắm vào cái chân con bò không phải là cái phương pháp sữa thì không thể nào có sữa được. À, thì Đức Phật nói cái người mà suy nghĩ điên đảo mình nói như vậy, còn cái người tu chính là họ thấy được, họ có cái tuệ, họ thấy được cái sự tiến bộ, cái tuệ đạo động từ phiền não, tuệ quả sinh năng động từ cái tuệ phiền não được thanh tịnh do niết bàn, thì họ tiến bộ thì họ thấy được cái tuệ tiến tới sanh lên. À, còn cái này là cái pháp mà là người cần phải tiến bộ, chứ không phải là cái pháp mà mình nghe mình lý luận mình nói mình trao đổi qua lại, có thể là chúng ta nghĩ lung tung trong một phù hợp. Thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Thích Tính thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng tôi xin dẫn nước này rất tiếc là bữa nay thì trường đội giải nặng một cái câu hỏi mà không có phụ trợ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái câu trả lời này, cái câu hỏi này nó cũng tương tự như là cái người mà suy nghĩ về niết bàn, người suy nghĩ về tứ đế mà thành tựu được rồi là gì và diệt đế là niết bàn vậy đó, có tồn tại hoặc không tồn tại. Và nếu mà tồn tại đồng nghĩa thường kiến vẫn có cái đó hoài, còn không tồn tại là tôi chết mất hết. À, thì cái đó là những cái tư tưởng đạo kiếm, thì những cái điều này nó không phù hợp với những cái lời giảng của Phật. Thành ra trong cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời về những cái điều này.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con xin kính truyền đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. À, kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Phật Đăng cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt của trung lớp Phật pháp Bích Cát Thượng Mát. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị một điều này. Ngày mai thì tại chùa Bủ Đức có tổ chức một buổi lễ quý nhật của Hòa thượng Tịnh Sự. Buổi lễ này thì chúng tôi sẽ truyền âm thanh và hình ảnh vào room pháp quốc kinh chuyên đề. Do vậy xin kính mời đại chúng, nếu ai không có đi đến dự được thì quý vị hãy vào room pháp quốc kinh chuyên đề để tiện về theo dõi chương trình. Ngày mai đó thì có xuất gia tu nữ và xuất gia sa di tu lên bậc trên, có nghĩa là xuất gia tỳ kheo. Và kế tiếp thì là thời thuyết giảng của thượng tọa Đại Siêu, rồi sau đó thì làm lễ tưởng niệm cố hòa thượng Tịnh Sự. Chúng tôi xin được thông báo đến quý vị cho quý vị biết. Ngày mai thì nếu các vị Phật tử ở trong trung lớp Phật pháp Quán Thánh Tham Má này, ai muốn xuất gia thì đi đến nhân có dịp xuất gia này, quý vị cũng sẽ được xuất gia. Không biết có vị nào muốn đi đến để xuất gia hay không. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đánh đức. Dạ, xin kính mời Phật tử Tuấn Như. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, sa thú thành thầy. Con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát thân mật. Kính cảm ơn đại chúng đã thắng tâm thanh tịnh chúng con. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sự nông viên đã yểm trợ cho các đồng hành trong góp hoạt được hoàn tất mỹ mạng. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an và các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ. Amen. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhớ tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Thank you. Thank you.